Xin chào mọi người đến với Have a Sip uống gì không? Nếu mà bạn đã là khán giả thường gặp Have a Sip vào mỗi cuối tuần thì chắc là cũng đã biết là đây là nơi mà Thùy Minh luôn phỏng vấn những người nhiều chữ, những tác giả sách. Sau này thì với những cái trải nghiệm và những cái cuộc trò chuyện của riêng Thùy Minh, mình cũng thấy là chữ ở đây không có đơn thuần là chữ nữa, là những nghĩ suy, là những câu chuyện, là kinh nghiệm, là trải nghiệm. Hôm nay thì mình rất là vui mừng được chào mừng chị Tuệ Chi đến với Have a Sip.
Xin chào Thùy Minh.
Dạ. Nói đến nhiều chữ nên là em cân cuốn sách rất là mới. Thậm chí Thùy Minh cũng nhờ là có dịp hôm nay có lịch phỏng vấn chị nên là đọc xong hết vào tối hôm qua. Hơn 300 trang Thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng. Một cái cuốn mà thực ra đầu tiên em nhìn thấy bìa cứng và dày dày, chữ Việt Nam rất to, thì em hơi ngại. Cái này chắc là chia sẻ với những bạn, mặc dù chúng ta hay nói rằng là chúng ta phải khuyến khích văn hóa đọc và các bạn trẻ thì nên đọc nhiều hơn, nhưng rõ ràng có một số những cái chủ đề mà cái sức nặng của nó ngay lập tức nó đập vào mình. Thì chị Chi là tác giả sách, chị có nhớ là chị viết 360 mấy trang
387
này? 87 trang. Là mất trong bao lâu không? Và cái dự án sách này để cái thời điểm là cũng là thời khắc vàng, mình cầm nó trên tay là bao nhiêu lâu không?
Chị bắt đầu có ý tưởng về cuốn sách này là hơn 3 năm trước, từ trước khi Covid. Nó cũng bắt đầu từ một cái buổi, lúc trước thì chị làm việc ở Singapore. Chị cũng có cơ hội lúc đó thì làm việc ở rất là nhiều quốc gia, nhưng mà cũng vẫn tiếp tục về Việt Nam để công tác tại Việt Nam. Thì cuốn sách, cái ý tưởng này nó bắt đầu từ một cái buổi chiều chị gặp một số người bạn. Thì hôm đó tình cờ về thì nói chuyện, thì thấy rằng là rất là nhiều người bạn của mình bây giờ đang đi ra nước ngoài. Rất là nhiều bạn của mình có cái chương trình đi ra nhập cư ở nước ngoài, rồi cho con cái đi học ở nước ngoài. Mình thì ở góc độ ở bên ngoài đi vào nhìn về Việt Nam, thì mỗi lần về Việt Nam thấy có sự thay đổi rất nhiều. Và nói chuyện với những người bạn, đặc biệt là những nhà đầu tư, thì họ nói rằng kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng rất là nhiều. Đây là một cái quốc gia mà rất là tiềm năng, đây là thời điểm của Việt Nam. Tuy nhiên khi mình nói chuyện với những người bạn của mình thì mình lại thấy có những cái rất là nhiều trăn trở và suy nghĩ. Phải đi ra nước ngoài về để cho con có chương trình học tốt hơn rồi này kia, thành ra là bắt đầu cho chị một cái suy nghĩ là vậy thì cái nhận thức, cái suy nghĩ của mọi người về Việt Nam, từ người bên ngoài tới chính người Việt Nam của mình, nó có đang đi đều với những cái gì đang thay đổi và diễn ra tại Việt Nam hay không. Vì một người đã làm trong cái lĩnh vực thương hiệu thì đó mình nghĩ là nó là nhận thức. Thương hiệu chính là nhận thức, là perception. Thì đó là tại sao mà chị bắt đầu có ý tưởng đó khi mà viết về cuốn sách này. Thì hơn 3 năm trước.
Thì mình sẽ chuẩn bị đố mọi người ba cái câu hỏi. Thế nhưng mà cái cảm giác của em khi mà đúng là phải lâu lắm mới đọc một cái cuốn sách mà mọi cái thông tin nó rất là gần với mình. Nó gần ở đây vừa là cái quãng thời gian, như là em thấy là viết 3 năm trước, nhưng mà những cái thông tin, những cái số liệu mà chị thống kê nó rất là gần. Thứ hai nữa là cũng có thể vì mình là người Việt Nam và mình được nó gọi là kiểu in your shoe, tức là em được đứng ở góc nhìn của chị. Cái em không biết là trước đấy chị có viết đây là cuốn đầu tay
chưa,
của
bao
chị.
Giờ
chưa bao giờ tác giả đầu tay, cuốn đầu tay. Em sẽ xin phép dùng đúng những cái có một cái phần trong này là góc nhìn từ một game đố vui, thì mình thử đố mọi người xem nhá. Có 10 cái câu tất cả, nhưng mà mình sẽ đố nhanh của mấy câu quan trọng. Đố mọi người nhá. Là khoản nợ của Việt Nam với nước ngoài ở khối công và tư nhân tính theo phần trăm tỷ trọng với thu nhập quốc gia thay đổi thế nào trong 30 năm qua? Có 3 phương án như sau: A là nợ giảm, B là nợ giữ nguyên, và C là nợ tăng lên. Chưa giải đáp vội mọi người. Một cái câu hỏi khác sẽ hỏi, đấy là chị gợi ý cho em là có một cái về danh lam thắng cảnh. Em có cảm giác là mọi người sẽ biết câu này. Mình sẽ đố nhá. Đất nước nào có số lượng danh lam thắng cảnh được UNESCO công nhận nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á? Có thể chọn nhiều đáp án. A là Thái Lan, B là Campuchia, C là Việt Nam, D là Indonesia, E là Myanmar, F là Philippines, G là Singapore và H là Lào. Câu hỏi về
tỷ lệ
câu đầu tiên. Câu đầu tiên luôn trong list. Trong 30 năm kể từ năm 1990, tỷ lệ người Việt Nam sống trong tình trạng nghèo đói, thu nhập ít hơn 45.000 một ngày đã A là tăng 2 lần, B là giữ nguyên, C là giảm 25 lần và D là giảm 10 lần. Đáp án sẽ được công bố sau. Còn chúc các bạn may mắn với ba cái câu hỏi vừa rồi. Tại sao lại đây lại là ba vấn đề quan trọng với chị ạ? Tại vì trong 10 cái câu hỏi thì mình có hỏi chị Chi là cái câu nào mà mọi người dễ đoán sai nhất, đúng không ạ?
Chị sẽ bắt đầu từ cái câu thứ ba trước, là tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam tăng, giữ nguyên hay là giảm, thì và nó giảm bao nhiêu. Okay. Thì khi mà trong quá trình mà chị tìm hiểu và viết về cuốn sách này thì mình biết rằng kinh tế Việt Nam mình cũng đã phát triển trong vòng 30 năm qua. Nhưng có một cái điều mà chị rất ngạc nhiên khi mà chị làm nghiên cứu, thì chị thấy rằng là cái tỷ lệ phần trăm người Việt Nam sống trong nghèo đói, có nghĩa là dưới 2 đô la hay là dưới 45.000 một ngày của Việt Nam bây giờ đang ngang bằng với tỷ lệ đó tại nước Mỹ. Có nghĩa là 2% dân số. Thì cái điều đó làm cho chị rất là ngạc nhiên, tại vì mình thấy rằng là Việt Nam mình không thể tưởng tượng được là bây giờ cái tỷ lệ đói nghèo lại bằng với nước Mỹ, trong khi nước Mỹ là một cái nước cường quốc về kinh tế và rất là phát triển. Nói chung về gọi là thu nhập bình quân đầu người của nước Mỹ rất là cao, rất nhiều hơn Việt Nam. Nhưng tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam đã giảm rất nhiều trong thời gian qua. Thì đó tại sao mà chị rất là ngạc nhiên. Và chị không, khi mình làm thì tại sao mình chọn là 25 lần giảm. Thì đó là một cái mà chị nghĩ là một cái điều mình rất là đáng trân trọng với những cái gì mà Việt Nam mình đã làm được trong vòng 30 năm qua.
Thế thì cho em hỏi một cái câu là em rất hay, nó cũng từ cái hành trình của em đi ra nước ngoài, cái đi du lịch. Mình luôn có một cái tâm lý mà sau này mình đọc trong sách báo gọi là cái tâm lý hơi nhược tiểu. Các bạn trẻ bây giờ thì em không thấy nhiều cái điều đấy, nhưng mà với cái thế hệ của em là như vậy. Liệu mình có đi ra và vẫn gọi mình là một nước nghèo nữa hay không, khi mà cái tỷ lệ đói nghèo của mình giảm?
Chị nghĩ trước đây thì khi mình là một cái nước mà còn gọi là nước của thế giới thứ ba, là nước chậm phát triển, thì thật ra mình đã chọn cái hướng là mình nói rằng mình là một nước chậm phát triển để mình có thể kêu gọi được cái sự hỗ trợ rất nhiều của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Và cái điều đó cũng đã giúp mình rất nhiều, đúng không? Mình có rất là nhiều viện trợ, mình có rất là nhiều những cái vấn đề mà mình được hỗ trợ trong vòng 30 năm qua. Ở thời điểm này thì mình đã trở thành một quốc gia được gọi là có thu nhập trung bình thấp. Thì như vậy, đó là một cái điều mà mình đã có sự thay đổi trong vòng những năm qua. Cái thế của Việt Nam mình đã thay đổi trong hơn 30 năm qua. Chị còn nhớ một cái buổi mà chị đi dự cái hội nghị mà Xuân Quê Hương, Thủ tướng có phát biểu cho các kiều bào ở nước ngoài. Thì Thủ tướng có nói năm 1975 thì GDP của Việt Nam chỉ có 4 tỷ đô. Và đến bây giờ mình đã là 450 tỷ đô về mặt tổng thu nhập quốc dân. Thì như vậy chị nghĩ là mình sẽ phải thể hiện, trả lời cái câu hỏi của em, phải thể hiện được cái thế của mình cũng có thay đổi. Mình không phải là cái nước chỉ nhận sự hỗ trợ, mà mình sẽ phải là một quốc gia cũng có đóng góp thêm giá trị cho thế giới. Thì cái vai trò của Việt Nam như thế nào trong những cái vấn đề mà đang rất là khó khăn của thế giới, về vấn đề lương thực, môi trường bền vững, rất là nhiều vấn đề. Và chị nghĩ cái câu chuyện của Việt Nam mình sẽ là hồi xưa mình đã làm một cái câu chuyện để chứng minh là một cái quốc gia nhỏ có thể thắng được những cái cường quốc để tạo ra cái nền độc lập. Thì bây giờ đây có thể là cái thời khắc mà Việt Nam có thể kể một câu chuyện là một quốc gia sau chiến thắng của một cái chiến tranh rất là tàn khốc, thì cũng là một cái quốc gia đã tạo được một cái sự phát triển sau đó rất là thành công. Thì chị nhìn lại chị cũng chưa thấy có nhiều quốc gia mà vượt qua được cái cuộc chiến tranh như Việt Nam mình mà sau đó có thể phát triển một cách nhanh chóng và thịnh vượng. Thế mình nhìn những cái hàng xóm của mình như Thái Lan hay Indonesia thì họ cũng không trải qua những cái chiến tranh khắc nghiệt như mình. Thành chị nghĩ câu chuyện mình sẽ là một cái sự cảm hứng cho rất là nhiều quốc gia trên thế giới là mình đã vượt qua những cái cuộc chiến tranh tàn khốc và mình có thể xây dựng được một cái đất nước thịnh vượng. Thì đó là chị nghĩ là cái thế của mình đã bắt đầu thay đổi.
Em cũng thích cái câu này, cái thế của mình. Vì là em mới trở về từ Thụy Điển trong một cái cuộc mà mình cũng được tài trợ để đi đến gọi là thăm những nước phát triển về truyền thông. Thì họ có một cái website mà chính phủ, cái tổ chức SIDA cũng rất là nổi tiếng với Việt Nam vì họ viện trợ rất là nhiều với mình. Thì họ có làm cái website là openaid.se. Họ có công khai là mỗi năm họ dành bao nhiêu tiền cho các cái nước kém phát triển hơn. Thì bọn em cũng ngồi search xong thấy Việt Nam về truyền thông họ cũng gần như là không đưa cho nhiều tiền nữa. Và đặt cái so sánh mình bảo là đúng là cái thế của mình nó khác. Nó không phải là cái luôn luôn là tôi cần sự giúp đỡ, hãy tôi sẽ nhận hết tất cả những cái gì, mà mình cũng đang ở một cái tâm thế khác hơn rất là nhiều. Em cũng chưa bao giờ trò chuyện về đất nước mình như một cái gọi là một cái đối tượng nó hơi gần gũi với mình như thế này. Và hy vọng là các khán giả cũng đang theo dõi cùng với Thùy Minh là đúng là như Thùy Minh có nói đùa từ lúc đầu là mình nói chữ thấy Việt Nam thấy nặng quá, tại vì là kiểu đấy là đất nước của mình, quê hương của mình. Nhưng mà đúng là khi mình ngồi phân tích, và đặc biệt là trong cuốn sách này, em thấy cái chị trẻ rất là nhỏ, những cái từng cái mặt một về cái gọi là cái thương hiệu. Thì em không biết là có phải là có vất vả cho chị không khi mà là một người chuyên làm về thương hiệu này. Chị đã làm cực kỳ những cái thương hiệu nổi tiếng, và trong cuốn sách cũng có những cái ví dụ cực kỳ cụ thể là đầu tiên là các cái thương hiệu về tiêu dùng, từ xe hơi hay điện thoại hay tivi. Theo chị thì từ một cái cấp là những cái thương hiệu mang tính chất tiêu dùng đến với người tiêu dùng, đến một cái quan tâm về thương hiệu quốc gia, thì cái hành trình nó đi như nào với chị?
Thật ra đó là một cái khó khăn khi mà chị bắt đầu có ý tưởng viết cuốn sách. Tại vì rất là dễ, tại mình làm trong cái ngành mà mình viết cuốn sách này nó rất là học thuật, thì rất là khó cho mọi người có thể cảm nhận được. Thành ra là chị suy nghĩ rất nhiều để làm sao mình có thể viết cái cuốn sách này để ai cũng có thể đọc được, có thể cảm nhận được cái câu chuyện này. Chị và con gái của chị cũng đã từng có một câu chuyện để mà bàn về cái cuốn sách này. Và có một cái sự trao đổi là vậy thì thương hiệu sản phẩm, thương hiệu cá nhân, rồi thương hiệu khu vực, rồi thương hiệu quốc gia. Nó có nhiều như vậy lắm. Thì như vậy là nó sẽ như thế nào? Và cái vai trò của thương hiệu cá nhân và vai trò của thương hiệu sản phẩm nó gắn liền như thế nào với thương hiệu của một cái địa điểm cũng như là thương hiệu của một quốc gia? Thì và có cần làm thương hiệu hay không, đó cũng là câu hỏi mà chị với con gái chị cũng đặc biệt là câu chuyện là thương hiệu cá nhân. Tại con gái chị thì cũng nói là tại sao phải làm thương hiệu cá nhân, như vậy mình sẽ rất là tại sao cạnh gì đó thương mại hóa.
Đúng rồi.
Nói chung là tầm thẩm thân. Tại sao có cần như vậy hay không, hay là thương hiệu quốc gia có cần hay không? Hữu xạ tự nhiên hương, thí dụ vậy. Thì trong quá trình mà chị viết thì đó là cái mà chị cũng có chia sẻ trong cuốn sách. Chị nghĩ thương hiệu là sự nhận thức, là perception của một người nào đó về bất kỳ một vấn đề gì, từ sản phẩm cho tới con người, cho tới một quốc gia hay tới một cái địa điểm. Và thương hiệu nó luôn tồn tại cho dù mình có biết hay không. Tại vì vậy em có làm thương hiệu hay không thì khi người ta nghĩ tới em, người ta vẫn có một cái nhận thức nào đó. Vậy thì có nên chăng mình nên hiểu được là mình đang ở đâu, người ta đang nhận thức như thế nào về mình, và mình sẽ phải kể cái câu chuyện đó một cách nó chân thật nhất về mình. Tại vì nếu mình không làm chuyện đó thì maybe là có người khác sẽ làm cho mình, và nó sẽ không tạo được một cái sự nhất quán. Thì như vậy nó có thể là không thể hiện được cái bản thân mình là ai. Và chị nghĩ trong một cái cuộc sống này thì mỗi người đều là một cái, gọi là có một cái sự riêng biệt. Thì chị nghĩ là nếu mà mọi người nhận thức được cái vấn đề là thương hiệu cho dù mình có làm hay không nữa thì nó luôn tồn tại. Thì nếu mình nhận thức được như vậy thì mình sẽ làm một cái câu chuyện đó nó authentic, nó chân thật. Thì đó là cái suy nghĩ của chị.
Em muốn hỏi chị là có liệu mình có phân hơi cấp bậc thương hiệu được không? Tại vì em khi mà em nghĩ đến thương hiệu cá nhân thì ngày nay các bạn trẻ quen thuộc với điều này, bởi vì các bạn ấy sống ở một cái thời mạng xã hội ai cũng trình diễn cả. Nên là cái việc là làm thương hiệu cá nhân nó trở nên là, tất nhiên nó sẽ là sự lựa chọn, nhưng mà nó hầu hết nó có vẻ thông dụng. Đến một thương hiệu sản phẩm là mình đã thấy có nhiều cá nhân ở trong đó, nhưng mà đến một cái thương hiệu quốc gia chẳng hạn thì nó đòi hỏi nhiều khủng khiếp hơn nữa. Thì liệu cái này nó có là một cách mình hơi phân cấp không? Hay là nó là ba cái component mình sẽ phải luôn nhắc đến?
Chị nghĩ nó luôn luôn có sự mối quan hệ tương hỗ. Chị nói một câu chuyện nhỏ thôi rồi chị sẽ đến cái đó, là khi mà chị lúc đó chị không hề biết thương hiệu cá nhân là gì, thật sự là như vậy. Nhưng cái lần đầu tiên chị ra nước ngoài thì một ông sếp của chị có nói với chị là Tri, khi mà đi ra nước ngoài thì cô phải làm việc tốt nha. Tại vì nếu cô không làm việc tốt á, thì người ta sẽ không gửi người Việt Nam tiếp theo nữa đâu. Tại vì cô là cái thế hệ đầu tiên mà công ty gửi ra nước ngoài để làm việc. Lúc đó thực sự chị không nghĩ gì đến thương hiệu cá nhân hay là thương hiệu quốc gia hay là gì hết. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ lại thì chị nghĩ nó gắn kết, nó tương hỗ rất nhiều. Tại vì họ nhìn mình là một người Việt Nam vừa bước ra thế giới, thì họ cũng sẽ chắc chắn họ sẽ có một cái nhận thức như gì đó về người Việt Nam. Thì như vậy là chị nghĩ luôn luôn tương hỗ. Hoặc là thí dụ như là chị có trong một cái buổi mà chị có được ngồi nghe ông tỷ phú Hoàng Trúc ở Pháp trong một cái hội nghị của AVSE Global. Thì ông Hoàng Trúc thì là một người rất thành công, tỷ phú ở Pháp rồi. Thì ông có nói một câu mà chị rất là thích. Ông nói rằng là khi tôi đi đến đâu, tôi nói tôi là người Việt Nam thì người ta rất là kính phục. Cái điều đó đến từ cái lịch sử hào hùng của người Việt Nam. Thì em thấy có sự tương hỗ không? Ví dụ là như chị có câu chuyện vừa rồi là chị đi ra người ta nhìn vào chị, người ta nghĩ đến người Việt Nam. Nhưng cái câu chuyện lịch sử của Việt Nam cũng làm cho người ta nghĩ khi nghĩ đến Việt Nam chiến thắng những cái quốc gia hùng mạnh như vậy thì có nghĩa là người Việt Nam mình cũng rất kiên cường. Thì cả hai cái đó luôn luôn là hỗ trợ lẫn nhau.
Em lần đầu vác con đi du lịch ở nước ngoài, và khi con em khóc ở trên máy bay thì em nói vui không thể so sánh hẳn với cái câu chuyện rất là chỉn chu. Nhưng mà lúc đó trong đời em nghĩ là chết rồi, bây giờ một bà mẹ xách con đi mà để con khóc thì mọi người cũng đánh giá các bà mẹ Việt Nam. Thì em tò mò là không biết là có phải, em đồng ý đó là mối quan hệ tương hỗ, nhưng mà em cảm giác như mình chỉ có ý thức về cái thương hiệu quốc gia của mình khi mình đi ra khỏi Việt Nam, khi mình hơi ra bước ra khỏi và mình phải, thì cái đấy của mình nó trỗi dậy, em cảm giác thế. Chứ còn khi mình ở trong nước thì nó lại lẫn ở đâu đó, hay là mình bận bịu với một cái gì đó mình không có cái cơ hội nói nhiều về. Tại vì bây giờ mà ví dụ trong một cái buổi em ngồi cà phê bạn bè cũng ở Have a Sip này chẳng hạn, bọn em rất ít khi nói về thương hiệu Việt Nam. Nhưng mà nếu em ngồi cũng một cái quán cà phê ở một nước ngoài, một thành phố khác khỏi Việt Nam thì em sẽ nói. Đấy, thì em không biết là có cái gì nó xảy ra ở đây.
Chị nghĩ cái đó rất là cũng rất là interesting. Có nghĩa là nó cũng giống như cái cảm xúc của chị. Lúc mà mình ở Việt Nam mà mình được đi xem, nghe nhạc và mỗi đêm thì cái chuyện đó mình thấy bình thường. Nhưng mà khi ra đến nước ngoài mà tự nhiên mình thấy có một cái đêm nhạc Việt Nam, ca sĩ Việt Nam đến, thì mình cảm thấy nó rất là cái gì đó, nó rất là đặc biệt. Thì chị nghĩ chắc chắn là nó có cái đó. Cái thứ hai là người ta hay nói là gì nè, khi mình ở nhà đó thì luôn luôn thì mình cảm thấy cái đó bình thường. Gần nhau cảm thấy bình thường, xa nhau mới thấy tình thương dạt dào. Chị đang nghĩ như vậy. Giống như hồi xưa chị cũng bé thì ở nhà mà mẹ nấu ăn á, thì thường luôn nghĩ là ủa sao cái này nó không ngon bằng nhà của bạn mình nấu. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi đi ra ngoài thì mới thấy là ô, cái món của mẹ mình sao nó đặc biệt và nó ngon quá. Thì đôi khi mình ở bên trong mình bị cuốn hút, cũng như là em nói với những cái vấn đề như vậy. Actually là cũng có một người bạn của chị cũng nói là có lẽ vì Chi đã đi ra ngoài và bây giờ Chi quay trở lại, thành ra tự nhiên Chi có một cái nhìn về Việt Nam nó mới hơn, thành ra là Chi mới có cái can đảm để viết cuốn sách này. Là một người bạn có viết, tại vì thật ra khi mà chị viết cái cuốn sách này thì cũng có rất là nhiều người hỏi chị là viết để làm gì, ai sẽ đọc và có thay đổi được cái gì hay không. Đây là một cái chủ đề rất là lớn, nhưng mà chị vẫn cứ viết vì trong quá trình chị làm thì chị học được quá nhiều, thành ra chị muốn chia sẻ những câu chuyện đó cho mọi người.
Đến về Have a Sip thì em cũng hay mời nước, từ nãy giờ chị em mình nói say mê về câu chuyện là chuyện mời nước chị. Em muốn em một cái câu mà chị có hỏi trong cuốn sách nó rất là giản dị nhưng mà với em nó rất là rung động, đấy là câu thì mình cũng muốn hỏi khán giả, xin mình suy nghĩ một chút là, ước mơ của bạn là gì? Khi chị viết cuốn sách thì cuối cùng thì ước mơ của chị là gì?
Ước mơ của chị là đến một ngày nào đó khi mà mình đi ra nước ngoài, hay là những người đến Việt Nam, hoặc là mỗi bất kỳ một người Việt Nam đều muốn rằng Việt Nam là nơi tôi tìm về, nơi tôi tìm đến. Thí dụ như là nãy chị bắt đầu bằng câu chuyện ban đầu, những người bạn của mình cần phải đi ra nước ngoài vì tương lai của các con, về vấn đề giáo dục, vì họ nghĩ là nền giáo dục của Việt Nam nó chưa phát triển bằng những cái nền phát triển giáo dục của thế giới. Thì chị mong ước mơ là một ngày nào đó mọi người tìm đến Việt Nam vì một cái nền giáo dục rất là phát triển, là một cái nơi mà mọi người bây giờ sống bình yên và một cái môi trường nó rất là bền vững. Thì chị rất là mong muốn là cái nơi đó mà mọi người cảm thấy được hạnh phúc hơn. Thì làm thương hiệu không phải là để chỉ là đánh bóng tên tuổi, mà thương hiệu nói là phải làm, nó là một cái lời hứa. Thì có nghĩa là chị rất mong, có thể là không biết là trong cái thế hệ của mình thì có làm được hết tất cả những điều đó hay không, nhưng mà mọi người sẽ cảm thấy đây là nơi tìm về. Người Việt Nam sẽ cảm thấy đây là nơi tôi tìm về. Những người nhà đầu tư cũng tìm đến, đây là cái nơi mà tôi muốn đầu tư, tôi muốn phát triển. Thì chị muốn, và nó rất là rõ, nó hình thành rất rõ cho mọi người. Hiện tại bây giờ cái điều đó chị nghĩ nó cũng có trong một số người chứ không phải không. Nhưng mà chị muốn, chị cảm thấy đây là thời khắc mà cơ hội của tất cả mỗi người Việt Nam, chứ không phải chỉ mỗi người, một số người, chứ không phải là của một số người. Chị cảm thấy làm sao để mà mình có thể nắm bắt được cái cơ hội này là cơ hội cho mỗi con người Việt Nam. Vì trong cuốn sách chị cũng có nói về một cái nghiên cứu của cái ông Ray Dalio. Thì ông đã nghiên cứu 500 năm lịch sử của thế giới, và ông nói là mỗi một quốc gia thì chỉ có 120 năm là phát triển cực thịnh, và sau đó là 120 năm suy yếu. Thành ra nếu mà chị nghiên cứu những cái điều mà ông nói trong đó, thì Việt Nam mình đang ở cái giai đoạn là phát triển 120 năm. Thì mình làm sao mình nắm bắt được cái cơ hội này. Thì đó là cái ước mơ của chị, có vẻ nó hơi không biết sao, nhưng mà chị rất mong muốn là đây là cái nơi mà mọi người sẽ tìm về.
Khi mình nói 120 năm, giả sử mình có cũng giống như tuổi trẻ đúng không, là mọi người hay nói là trong cái tuổi như này là mọi thứ phải làm nhiều nhất. Mình cũng thấy là thực ra là không có một cái người lớn tuổi hơn hẳn vẫn có thể tiếp tục lao động, nhưng người hay nói một cái khoảng thời gian vàng, prime time để làm cái việc gì đó. Giả sử như mình có một cái thông tin là 120 năm để mà một quốc gia phát triển, và mình đã đi hết 30 năm rồi đúng không chị, nếu mà theo
cái chu kỳ.
Thì là đấy, em cũng chỉ đang đoán rồi đấy, thì mình có khoảng nhưng mà ngoài cái nghiên cứu đấy chẳng hạn, theo chị thì chị có cái cảm giác cái điều gì nó đang diễn ra trong những năm gần đây mà nó đang là thời điểm không ạ? Tại vì cái câu chuyện này em trước khi mà vào thì mình cũng chia sẻ với chị Tri là em cũng đang rất là quan tâm đến câu chuyện này, mỗi tội là em chưa có câu trả lời. Và khi mà mình hỏi và thấy mọi người vẫn loay hoay là thế thương hiệu Việt Nam ngoài chiến tranh, ngoài phở thì là gì, thương hiệu đấy sẽ là gì nữa đây, thì hầu hết là mọi người chưa có cái câu trả lời. Thì em không biết là tại sao cái thời điểm này, thậm chí mình có thể đợi thêm mà, tại sao lại không phải là thời, tại sao lại là bây giờ?
Chị nhìn ở ba góc cạnh, thứ nhất là kinh tế, thứ hai là văn hóa xã hội, và thứ ba là về vấn đề con người. Tại vì con người nó cũng ảnh hưởng rất nhiều để mà mình nhìn để sao một cái thương hiệu, một quốc gia có thể phát triển. Thì về mặt phát triển kinh tế thì mình thấy rõ là trong vòng 30 năm thì mình tăng trưởng trung bình 6,5% trong vòng 30 năm. Đó là một cái tỷ lệ tăng trưởng rất là tốt so sánh với bất kỳ cái quốc gia nào trên thế giới. Sau COVID thì mình vẫn, trong giai đoạn COVID thì mình là một trong rất ít quốc gia là có thể tăng trưởng dương trong giai đoạn COVID. Rồi ngay sau đại dịch thì năm vừa rồi mình cũng kết thúc là 8% tăng trưởng. Thì chị nghĩ về mặt kinh tế là mình đang có những cái gọi là cái momentum. Mình cũng là một trong những cường quốc về xuất khẩu nông sản. Mọi người không biết là, có biết rằng là mình là cái quốc gia mà xuất khẩu thanh long số 1 thế giới. Một năm là mình xuất khẩu 1 tỷ USD.
1 tỷ đô.
Rồi. Thì chị nghĩ đó là một vấn đề về kinh tế. Thì chị thấy là nó là, tại sao nó là thời khắc vàng để mình có thể tiếp tục phát triển. Thứ hai là về mặt văn hóa. Thì chị nghĩ người Việt Nam mình rất tự hào là mình có mấy ngàn năm văn hiến, lịch sử của mình rất là hào hùng. Cái nền văn hóa của mình là một cái quốc gia nằm giữa Trung Quốc, là một cái cường quốc, đúng không? Rồi mình lại cũng là cái bên là những cái nước Đông Nam Á và Ấn Độ, nhưng mình vẫn có được cái nền văn hóa mà của riêng mình. Tại sao mình gọi mình là Tết mà mình không gọi là Tết Chinese Trung Hoa hay là Chinese New Year? Chị rất là hay, mỗi lần mà chị ra nước ngoài mà bạn bè chị nói là Chinese New Year, chị nói sorry, Việt Nam Tết. Thì mình luôn luôn vẫn giữ được cái gọi là mình hòa nhập nhưng mình không hòa tan. Về mảng hội họa của mình cũng, em biết là Việt Nam mình là cái nơi duy nhất mà Pháp mở cái trường mỹ thuật Đông Dương năm 1925, và mình có những cái họa sĩ rất là nổi tiếng. Thì chị nghĩ về mặt văn hóa của mình có rất là nhiều cái hay. Rồi ẩm thực của mình có 3.000 món ăn, và trong đó ở Huế không là mình có 1.700 món. Em chị nghĩ là em cũng rất là thích những cái món ăn chay của mình, đúng không? Chị vào nhà hàng chay của mình thì chị nói Việt Nam hoàn toàn có thể tạo được một cái câu chuyện về món ăn chay, mà nó lại là xu hướng của thế giới là ăn khỏe, ăn sạch. Thì đó là lý do tại sao về mặt văn hóa chị cũng nghĩ nó là thời điểm. Mình là một trong những cường quốc xuất khẩu về nông lâm thủy sản. Thì khi mình có được cái nông sản mạnh thì mình mới có được cái gọi là cái ẩm thực. Đó thì đó là, rồi tiếp theo nữa là về vấn đề công nghệ thông tin. Thì cả thế giới cũng đang phát triển, đặc biệt là những cái lĩnh vực mới như là blockchain, metaverse, game rồi này kia. Việt Nam mình giờ cũng nằm ở trong những cái quốc gia mà có những cái unicorn về cái đó. Thì chị nghĩ nó là cái thời khắc của mình. Cuối cùng là về vấn đề con người. Việt Nam mình hiện giờ là một trong những quốc gia có nhiều sinh viên du học ở nước ngoài nhất trên thế giới. Một năm cho đến thời điểm năm 2021, theo cái nghiên cứu của chị, là chúng ta có 190.000 sinh viên đang du học ở nước ngoài. Thì chị cảm nhận nó cũng giống như cách đây 20 năm trước, Trung Quốc họ cũng gửi người ra ngoài học, rồi bây giờ quay về. Thì đây là những cái nhân tài, những cái tài năng của Việt Nam sẽ quay trở về để đóng góp cho đất nước và sẽ nâng tầm cái gọi là cái kỹ năng của chúng ta, vừa kỹ năng cứng cũng như kỹ năng mềm. Thì chị tin đó là cái thời khắc mà mình phải nắm bắt.
Nghe chị kể thì em rất là lạc quan, vì có nhiều cái thứ mà đúng là mình, như chị cũng nhắc, là thiên thời địa lợi nhân hòa, từ mặt con người đến các cái tín hiệu về kinh tế. Nhưng nếu có cái gì mà ngăn cản cái việc mà có thể xây dựng một cái thương hiệu quốc gia thì sẽ là gì?
Cái việc mà xây dựng thương hiệu quốc gia nó cần một cái sự gọi là tổ chức, kết nối rất là nhiều. Tại vì không thể là một người hay là một số tổ chức. Thì cũng như là mình có thấy là những cái câu chuyện thương hiệu của các quốc gia thì nó gắn liền từ chính phủ tới các doanh nghiệp cho tới mỗi cá nhân. Thì chị nghĩ đó là cái việc đầu tiên. Thì cái khó khăn của nó sẽ là làm sao để mình có thể bắt đầu và tổ chức cái việc đó. cho nó một cách gọi là nhất quán. Thì chị nghĩ cái đó là cái khó và mình phải bắt đầu. Câu chuyện của Hàn Quốc là khi mà họ bắt đầu, khi mà Tổng thống đã đưa ra cái thông điệp cho cả người dân là chúng ta phải xây dựng thương hiệu Hàn Quốc, và cái chiến dịch gọi là Global Korea, có nghĩa là Hàn Quốc toàn cầu, thì họ đã xây dựng một cái ủy ban xây dựng thương hiệu quốc gia gồm 47 các chuyên gia nhà nước, doanh nghiệp, 8 bộ trưởng
đúng không? Em có đọc.
Các doanh nghiệp và rất nhiều chuyên gia về thương hiệu trên thế giới để bắt đầu. Tại vì nó cần một cái sự kết nối rất nhiều giữa các cái bộ ngành khác nhau. Thì chị nghĩ đó có thể là một cái bắt đầu, làm sao mình có thể bắt đầu. Và mình có thể bắt đầu làm, vừa làm và mình vừa thay đổi và cải tiến. Hiện tại thì thật ra Việt Nam mình cũng đã có một cái hội đồng xây dựng thương hiệu quốc gia và bắt đầu là từ năm 2003 và đang được Bộ Công Thương là cái nơi chủ quản. Nhưng hiện tại thì mình đang tập trung rất nhiều, theo sự tìm hiểu của chị, là việc xây dựng những cái thương hiệu sản phẩm của một quốc gia, là những cái chương trình như là thương hiệu Việt Nam Brand Value, những cái chương trình như vậy. Tuy nhiên chị nghĩ cái đó nó không sai, nhưng nó chưa đủ. Tại vì để xây dựng một thương hiệu quốc gia thì nó làm nhiều thứ hơn ngoài cái việc là xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thì chị nghĩ, nhưng mà cái điều mà mình thấy rất vui là mình đã bắt đầu. Và thì chị nghĩ cái thứ hai nữa là mọi người phải suy nghĩ tích cực về những gì mình có. Tại vì lúc nào khi mà mình suy nghĩ tích cực thì những cái điều tích cực sẽ xảy ra. Còn khi mình suy nghĩ nó tiêu cực thì những điều tiêu cực sẽ xảy ra. Mình thấy, mình làm và mình sẽ đạt được. Tiếng Anh nó gọi là see, do, get. Thì chị nghĩ đối với Việt Nam chắc chắn mình còn rất là nhiều khó khăn. Mình nói nền giáo dục của mình có tốt như mình mong muốn chưa. Mình y tế của mình đã như vậy chưa. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng có những cái thứ mình rất tốt, và mình sẽ bắt đầu từ những cái thứ tốt để mình xây dựng câu chuyện thương hiệu. Chứ còn mình cứ tiếp tục nhìn vào những cái tiêu cực và những cái khó thì sẽ không bao giờ mình bước tiếp được. Chị không nghĩ là nó sẽ làm một cái rào cản gì quá, mà mình chỉ nghĩ là get started, hãy bắt đầu và tổ chức nó với những người tài giỏi nhất, những người có tâm huyết nhất để làm câu chuyện này. Thì đó là cái mà chị nghĩ.
Trong cái cuốn sách của chị thì em cũng rất là ưa thích cái ví dụ về Hàn Quốc, và em cảm giác cái lộ trình họ đi, thấy thực ra nếu mà các bạn trẻ ngày nay hầu hết là không ai, không ít nhất biết kể được tên của ba nhóm nhạc Hàn Quốc là một này, ít nhất là phải kể tên được thêm ba phim bộ Hàn Quốc này, thậm chí là ba món ăn Hàn Quốc. Tức là, và không chỉ là Việt Nam đâu, hầu hết các nước châu Âu, những cái concert của ngôi sao Hàn Quốc tổ chức cũng cháy vé. Nên là từ ra em thấy là đúng là đến bắt nguồn, thứ đọc xuống cuốn sách của chị em mới biết là họ có cả một cái, nó gọi là hội đồng về thương hiệu quốc gia, đúng không ạ?
Và đúng rồi.
Presidential Council of National Brand. Thì và đấy chị cũng chia sẻ là có 4-7 người, trong đấy có 8 bộ trưởng. Xong rồi họ giống như là họ có một cái đầu não như này, xong rồi nó mới phát triển đến sản phẩm. Và cho người, các cái người dân ở các nước khác thì mình consume, mình tiêu thụ cái sản phẩm này thôi. Nhưng mà thực ra mình đang ngắm nhìn cả cái thương hiệu quốc gia của họ. Còn nếu mà như em được nghe kể thì em cảm giác mình làm hơi ngược. Tức là mình lại tập trung sản phẩm là cái đầu tiên, thay vì là mình có chiến lược từ đầu. Thì tất nhiên em cũng không nghĩ là nó luôn có một cái cách. Nhưng quay về cuốn sách thì chị chọn, tại sao chị đã chọn Hàn Quốc, Singapore, Mỹ? Em thấy có một hơi ít hơn một chút, nhưng mà có các tiểu vương quốc Ả Rập. Chị chọn 4 quốc gia đấy bởi vì chị đã có hiểu biết về họ, chị đã từng sống ở đấy hay là như thế nào ạ?
Yeah. Chị chọn những quốc gia đó cũng có một số lý do. Thứ nhất, tại sao chị chọn Hàn Quốc? Vì chị nghĩ Việt Nam rất gần với Hàn Quốc.
Cũng mê Hàn Quốc.
Và cái câu chuyện mà họ làm, thứ nhất, thật ra họ cũng bắt đầu xây dựng thương hiệu cũng chỉ 20 năm trước thôi. Họ bắt đầu thành lập cái ủy ban đó những đầu năm 2000. Và cái chương trình mà chị nói là Global Korea, họ bắt đầu cũng chỉ khoảng 20 năm trước thôi, chứ cũng không phải là gì quá xa. Singapore thì là một câu chuyện mà họ đã làm kể từ khi mà họ giành độc lập. Từ lúc mà chưa có cái gọi là cái ngành khoa học về xây dựng thương hiệu. Tại vì cái ngành khoa học xây dựng thương hiệu quốc gia nó cũng chỉ mới bắt đầu được nói đến từ năm 1996 thôi. Thì Hàn Quốc là cái nơi họ ngay lập tức họ nắm bắt cái trend đấy, cái cơ hội đấy, và họ làm và họ rất thành công. Thì chị chọn Hàn Quốc vì chị thấy nó rất gần, và những cái gì họ làm mà cũng là một phần là tại vì chị cũng làm việc với Samsung một thời gian, cũng hiểu được hơn. Thì đó tại sao chị chọn Hàn Quốc. Singapore thì là câu chuyện mà chị thấy họ làm rất là nhất quán và bài bản trong mấy chục năm qua. Tuy nhiên tại sao không chỉ là Singapore không? Thì mọi người sẽ nói Singapore là một cái nước rất là nhỏ, có mấy triệu dân thì làm chuyện đó dễ dàng. Còn Việt Nam là một quốc gia 100 triệu. Làm sao mình làm được câu chuyện xây dựng thương hiệu? Thì Hàn Quốc là một cái câu chuyện là tại sao chị chọn. Rồi Mỹ là một cái cường quốc. Chị cũng thấy là họ đã làm cái đó rất là giỏi rồi. Trước khi mình nói tới ngành công nghiệp không khói về văn hóa của Hàn Quốc thì Hollywood vẫn luôn là thống trị về vấn đề văn hóa toàn cầu, về cái vấn đề mà phim ảnh đó. Thì tại sao mà chị chọn những câu chuyện đó? Còn tiểu các vương quốc Ả Rập thì họ cũng là một câu chuyện mới làm đây và cũng rất là thành công. Thì tại sao mà chị chia sẻ? Chị nói thêm một chút về vấn đề câu chuyện Hàn Quốc mà chị thấy nó rất là gắn liền với Việt Nam. Đó là khi mà họ bắt đầu về cái câu chuyện này á, thì nó bắt đầu từ cái việc là kinh tế của họ cũng đang rất là phát triển. Cái chương trình mà kỳ tích sông Hàn, khi mà họ phát triển kinh tế họ hai bờ sông Hàn. Rồi họ chọn ra một số những cái ngành công nghiệp mà họ muốn tập trung. Và họ phân tích cái sự khác biệt gì của Hàn Quốc mà Hàn Quốc có thể nổi trội hơn Nhật Bản và Trung Quốc. Chị thấy những câu chuyện đó quá hay. Thí dụ như họ nói rằng là họ nằm ở giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản thì quá mạnh về vấn đề chất lượng này, đúng không? Về nói chung là về sáng tạo, về chất lượng, Nhật Bản rất là tốt. Trong khi Trung Quốc thì rất mạnh về giá rẻ. Tất cả mọi người đến Trung Quốc ở thời điểm đó là giá rẻ. Vậy thì quốc gia Hàn Quốc họ cần cái sự khác biệt gì? Thì Hàn Quốc họ đã làm cái câu chuyện này và họ nhận ra được là họ nói thứ nhất cái điểm mạnh của họ là bộ não con người. Thứ hai là sự cần cù và chăm chỉ. Và để mà Hàn Quốc có thể tạo sự khác biệt với Trung Quốc và Nhật thì họ tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất là về vấn đề thiết kế. Họ làm rất nhiều về thiết kế. Tại sao vậy? Em thấy các cái sản phẩm của Hàn Quốc, các thương hiệu như là Kia hay Samsung thì cái thiết kế của họ là tạo một cái sự khác biệt rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà TV Sony cách đây 20 năm thì là thống trị trên toàn cầu, mà bây giờ là TV Samsung. Và họ bắt đầu đó bằng câu chuyện TV bọc đô. Đó, để mà lúc đó một cái TV bán khoảng 100-200 USD thì cái TV bọc đô của Samsung bán 3.000 đô. Đó. Thì chị nói là những cái câu chuyện như vậy thì chị thấy nó rất hay và nó có thể tạo cảm hứng cho Việt Nam. Hoặc là câu chuyện về cái ngành công nghiệp không khói họ gọi, để mà phát triển cái quyền lực mềm của họ để phổ cập hóa văn hóa của Hàn Quốc ra nước ngoài. Thì đó là một câu chuyện kết hợp từ người dân, từ doanh nghiệp cho tới chính phủ. Họ làm rất nhiều và cũng rất có rất nhiều thất bại. Thật sự là họ cũng rất là thất bại rất nhiều. Giống như những cái bộ phim mà bây giờ họ đạt giải như là Parasite này kia thì đã trải qua rất là nhiều quá trình, rất là nhiều những cái thất bại. Và có một trong những cái tập đoàn lớn là luôn luôn phải đằng sau doanh nghiệp, rồi chính phủ, rồi người dân đều cùng nhau để làm cái câu chuyện đó. Thì đó tại sao mà chị chọn câu chuyện của Hàn Quốc.
Chị có nhắc đến, em quay lại một chút cái thời điểm mà ở cái câu hỏi ước mơ, chị có nhắc đến giáo dục. Khi mà tất cả chúng ta đều đang có con cái và nghĩ rằng là hãy gửi con cái sang nước ngoài, cái điều gì khiến cho chị có cái ước mơ là giáo dục sẽ là cái điểm đến để cho mọi người quay ngược lại về Việt Nam? Có, em hiểu về văn hóa, về nghệ thuật, em hiểu về nông lâm sản, du lịch, ẩm thực, nhưng mà giáo dục là thứ em không biết là bằng cách nào thì chúng ta có thể coi nó là một mũi nhọn đây.
Thứ nhất, chị tại sao chị tin là giáo dục là cái mình phải tập trung để làm cho tốt? Vì đầu tiên là theo cái thống kê của cái ông Ray Dalio thì ông nói trong 8 yếu tố mà ông đưa ra cho một quốc gia để mà thịnh vượng trong 120 năm thì cái vấn đề đi đầu là giáo dục. Giáo dục rồi sau đó mới tới công nghệ, rồi mới tới thị trường chứng khoán, tới tiền tệ, tới này kia. Nhưng giáo dục là cái đầu tiên để đào tạo cái đòn bẩy trong cái cuốn sách đó. Thì đó là điều đầu tiên mà chị nghĩ rất quan trọng. Thứ hai là người Việt Nam mình thì chị tin là thông minh. Người Việt Nam là người duy nhất ở Đông Nam Á có người đạt giải thưởng Fields Medal. À, mình cũng chiến thắng rất nhiều trong các cái cuộc thi toán Olympiad này kia. Thì chị nghĩ là bản năng của mình là người thông minh, giỏi giang. Thứ ba nữa là người Việt mình là rất là tin tưởng vào giáo dục. Mình đầu tư rất nhiều. Một gia đình bây giờ chị nghĩ chắc trung bình một gia đình chắc
nhiều
phải
nhất
bỏ nhất cũng phải 20-30% cái thu nhập hàng tháng cho việc giáo dục của con cái. Tại vì họ nghĩ rằng là gì? Giáo dục có thể thay đổi được cuộc đời. Đúng không? Có nhiều người là ok, ngày hôm nay chị có thấy, chị đã thấy những cái câu chuyện. Một cái chị làm việc công nhân nhưng mà cũng vẫn đầu tư rất nhiều về việc đi học cho con, vì chị tin rằng là, chị đã nói chuyện với những nhiều với chị như vậy, vì chị tin là khi con cái của chị được đi học tốt thì sau này sẽ tìm được những công việc tốt và sẽ thay đổi cuộc đời của cả một cái gia đình. Thì chị nghĩ đó là tại sao mà chị nghĩ rằng là giáo dục rất là quan trọng đối với người Việt Nam. Và mọi tầng lớp, nó không phải chỉ là tầng lớp tinh hoa hay là tầng lớp bình dân, hay là chị nghĩ đối tất cả các tầng lớp đều nghĩ rằng giáo dục là một cái nền tảng để mà họ có thể nhìn thấy một cái tương lai của một cái đất nước sẽ phát triển. Thì nếu như mà mình cho họ được một cái niềm tin về vấn đề giáo dục thì cái nền giáo dục thì chị nghĩ là một cái nơi mà họ có thể tìm về và cảm thấy rất là an tâm và bình yên.
Em nghĩ là em không phản đối tí nào các quan điểm về giáo dục. Em chỉ nghĩ là nó có một cái sự khác biệt giữa việc là mình với tư cách là người đi học với lại mình với tư cách là người đi dạy. Em chỉ nghĩ là đúng là em đến bây giờ em vẫn là người cũng từ gương từ mẹ em lúc nào cũng học cho đến lúc mà em làm bác sĩ, học hết từ bằng này sang bằng kia, sang châu Phi cho Tổ chức Y tế Thế giới, xong rồi nó ngấm vào em cũng là người thích học. Và bây giờ mình cứ học, đọc sách ở nhà thì chắc chắn con mình về sau cũng như vậy. Thế nhưng mà đến chuyện đi dạy, tại vì em có cảm giác là khi mình quảng bá giáo dục là một trong những mũi nhọn của mình thì mình phải biết dạy người khác. Thì em không biết là cái này liệu có lạc quan không ạ?
Yeah. Chị nghĩ là chị thì chị rất tin là hoàn toàn được. Tại vì sao? Cái điều đó mình có thể học rất nhanh. Nhìn vào Singapore đi, cái cách họ tiếp cận. Bây giờ Singapore có trường đại học NUS hay NTU là một trong những trường đại học hàng đầu của châu Á và thế giới thậm chí. Họ làm bằng cách nào? Họ nhảy cóc, họ không tự làm. Họ biết phối hợp với các đại học lớn, Yale, INSEAD, để vào cùng mình làm nhanh. Mình đừng nên, quan điểm của chị là mình không nên tự mình làm. Tại vì ở cái thời điểm này mình phải biết kết hợp lại những cái tinh hoa nhất của thế giới và mình phối hợp với họ thì mình sẽ đi nhanh. Tại mình là người đi sau thì mình phải biết nhảy nhanh và nắm bắt được những cái gì hay nhất, dĩ nhiên là hay nhất của thế giới và kết hợp với những gì của Việt Nam. Thành ra chị nghĩ là vẫn hoàn toàn có thể làm được. Chị tương đối là lạc quan về vấn đề đó, nếu mà mình biết cách gọi là kết hợp với những cái gì hay nhất của thế giới đem vào.
Em cũng cảm nhận thấy, ví dụ như mình sẽ thấy rất là nhiều các cái chương trình học nổi tiếng thì đều tìm thấy ở Việt Nam. Bây giờ cũng có một cái xu hướng, sau cái xu hướng mà gửi con đi du học thì bây giờ các xu hướng là bố mẹ cho con học trường quốc tế và có thể chỉ gửi 1-2 năm đi thôi, còn đâu có thể học chính ở đây. Và trong chương trình này em cũng có vinh dự được phỏng vấn rất là nhiều các cái nhà giáo dục. Hay là ở Vietcetera thì có một cái series là EduStation, cũng có rất là nhiều các cái nhà giáo dục của Việt Nam, nên là em cũng lấy cái sự lạc quan đấy từ chị. Tuy nhiên cũng một cái câu chuyện mà cứ nhắc đến giáo dục nó hơi kẹt lại một chút. Đấy là cái cơ chế của mình. Mình hay thấy là rất là nhiều các ngôi sao của mình liệu có được trọng dụng không, rồi tiền lương thưởng cho họ có cao bằng các nước khác không? Đấy thì cái em nghĩ là chị có nhắc cái đến cái vấn đề này trong cuốn sách. Ừ. Một trong những cái điều mà nhiều khi chúng ta không giữ, mình có người tài nhưng mình không giữ lại, đôi khi cái giá phải lấy một người tài ở nơi khác về nó còn đắt hơn nhiều.
Mình phải có một cái chương trình dĩ nhiên là để mà thu hút và phát triển người tài. Chị nghĩ là người tài trong nước mà thậm chí người tài ở nước ngoài. Mình có thể nghĩ xem mình có 190.000 các bạn sinh viên đang học ở nước ngoài, mình muốn họ đem về Việt Nam, đúng không? Để cống hiến cho đất nước, thì khi mà họ về, họ được hưởng thụ một cái nền giáo dục văn minh ở bên ngoài, họ về, thì cái chính sách như thế nào để họ về? Mình phải làm cái gì? Thì chị nghĩ đó là cũng là một cái vấn đề. Chị có ghi trong cuốn sách về cái chương trình 1.000 người tài của Trung Hoa. Họ cũng làm cái đó rất là bài bản. Thì chị cũng rất mong Việt Nam mình, và vừa rồi chị cũng có đọc cái một cái bài báo của chính phủ mình, thì cũng đã có chương trình là thu hút các trí thức về Việt Nam. Thì chị nghĩ đây là cũng là những cái khởi đầu. Dĩ nhiên như em nói là phải có một cái chính sách để khi mà các bạn đó đi ra ngoài và cảm thấy Việt Nam, về Việt Nam thì cũng là cái nơi mà họ có thể đóng góp và họ có thể tận hưởng luôn cái cuộc sống của họ. Chỉ có một người bạn là làm ở gọi là săn đầu người ở khu vực Đông Nam Á, là Executive Search. Thì cổ kể với chị là cách đây á, 15 năm ở Trung Quốc có bị một cái tình trạng là muốn tuyển các cái sinh viên mà học các những cái trường mà nổi tiếng ở Mỹ như là Ivy League hay là Stanford rất khó. Họ ra cái là họ ở lại Mỹ làm. Nhưng trong thời điểm 5 năm trở lại đây thì cái xu hướng nó thay đổi rất nhiều. Vì những cái người mà tốt nghiệp ở nước ngoài bây giờ họ thấy thị trường Trung Quốc đang phát triển rất là mạnh. Công nghệ AI rồi kinh tế của Trung Quốc cũng đang phát triển rất tốt. Thì có một cái làn sóng là người Trung Quốc học ở nước ngoài quay trở về. Thì chị cũng rất mong là Việt Nam mình sẽ có một cái làn sóng những người tài quay về Việt Nam. Vì mình cũng có, họ thấy được cái sự phát triển của Việt Nam và những cái chính sách để họ cảm thấy là họ có thể hòa nhập.
Với lại em nghĩ cũng liên quan đến việc giữ người của mình không đi. Em thấy FPT, vâng, em thấy FPT cũng, em cũng chính là ở Thụy Điển, và Thụy Điển có nói một câu là một bác tour guide bình thường thôi trên cái xe bus, bảo là chứ ngành mà đang kiếm được nhiều tiền nhất của Thụy Điển là công nghệ. Những cái mọi người sẽ thấy Spotify hay là Skype là của Thụy Điển. Và cái họ cũng đang thiếu nhất là kỹ sư công nghệ. Thì họ nói luôn, tại vì trong cái đoàn là Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, Philippines, thì họ nói luôn là nước các bạn mà có ai mà làm về công nghệ thông tin thì kiểu chúng tôi chào đón. Xong rồi em cũng chạy lòng nghĩ, ví dụ FPT tuyên bố rằng là sẽ trong một cái thời gian ngắn sẽ có 1 triệu kỹ sư công nghệ, tại vì họ đang đào tạo. Đấy, thì đấy, em nghĩ là chắc là cũng là cái câu chuyện là mình giữ được những cái người mà mình đào tạo trong nước không đi ra ngoài. Em muốn nói đến một cái, tại vì từ trước nay mình đang nói một cái vấn đề mọi người cũng cảm giác là nó cũng vĩ mô, nó cũng to. Người trẻ theo chị có con gái 20 tuổi, em thì con nhỏ hơn nhiều. Với em bây giờ, em thậm chí cái lứa của em thấy chị có những cái ước mơ rất cụ thể, em có những ước mơ cụ thể, nhưng em luôn có cảm giác là cái ước mơ đấy mà không có cái sự tiếp nối của người trẻ thì gần như là nó rất là khó để thành hiện thực. Thì theo chị, tại sao người trẻ phải quan tâm đến thương hiệu quốc gia Việt Nam khi mà họ đang sống ở một cái thế giới mà nó không có biên giới? Việt Nam, cái điều gì quyết định tôi là người Việt Nam? Những cái thế hệ trước của người Việt Nam, chúng ta đều có ông hoặc bà trong chiến tranh. Cái khái niệm chiến tranh của chúng ta rất là hiểu một cách gián tiếp. Bọn em còn đang làm cái show về 100 năm sân khấu, cố gắng níu giữ cái nghệ thuật cải lương mà giải thích nghệ thuật cải lương cho người trẻ. Nhưng rồi khán giả đông nhất thì vẫn là những người đã yêu thích cải lương. Và em sợ rằng nó có một cái đứt gãy. Đấy, thì em không biết là theo góc nhìn của chị, tại sao người trẻ phải quan tâm đến thương hiệu quốc gia?
Chị nghĩ thứ nhất là mỗi một con người thì sẽ luôn có một cái câu hỏi là mình là ai trong một cái thế giới này? Chị nghĩ là như vậy. Đầu tiên là mọi người sẽ phải trả lời câu hỏi mình là ai, và sau đó là mình sẽ thuộc về đâu. Và khi để một cái con người mà có thể đi xa thì phải đi cùng nhau, chứ đi một mình thì chị thấy nó khó. Chị nghĩ bất kỳ một con người nào cũng rất mong muốn mình thuộc về đâu, mình cũng có một cái gốc rễ, một cái quê hương của mình. Cho dù chị nghĩ có thế giới, nó gọi là thế giới phẳng bây giờ, và nó không có biên giới, thì luôn luôn mọi người cũng muốn được mình thuộc về đâu, thuộc về gia đình mình, về một cái nơi nào. Nói thật là một trong những lý do mà trước đây thì chị đi ra nước ngoài rất nhiều, nhưng mà có một thời gian chị đã quyết định phải đưa con gái chị về Việt Nam. Vì có những lúc chị cảm thấy là con gái chị sợ nó lớn lên nó không có một cái, nó không biết là nó thuộc về đâu, nó không có cái cảm giác. Ví dụ mình lớn lên mình ở gắn liền với một cái nơi nào đấy, thì mình có cái tuổi thơ mình gắn với một cái quê hương, một cái gì đấy. Còn cái thời của chị thời đó thì đi liên tục, cứ 2 năm là chị chuyển một nơi khác, chuyển một nơi khác. Thì có những lúc mà chị cảm thấy con gái chị ở thời điểm đó nó cũng không biết cái gia đình mà ngoài bố mẹ là ai, ông bà này, mỗi năm thì thăm 1-2 lần, rồi cô dì chú bác nó cũng xa. Thì chị nghĩ đầu tiên là chị nghĩ là mỗi người cũng cần hiểu được rằng mình là ai trong thế giới này, mình thuộc về đâu, và mình phải đi cùng nhau thì mình mới đi xa được. Thì đó là cái khái niệm dẫn đến là thế thì tại sao người trẻ sẽ phải suy nghĩ đến vấn đề thương hiệu của một quốc gia. Vì khi thương hiệu Việt Nam mà nó mạnh mẽ, em đi đâu em chỉ nói em là người Việt Nam, là người ta đã có một cái suy nghĩ gì đó và nó giúp cho em rất nhiều. Bây giờ cứ nghĩ đi, mình đi đâu, một người bất người bình thường, tôi đến từ Nhật, tôi đến từ Mỹ, nó khác so với việc tôi đến từ những quốc gia khác. Thì chị nghĩ là cái điều đó nó vẫn luôn luôn tồn tại. Còn việc để người trẻ có thể tham gia như thế nào vào câu chuyện này thì chị nghĩ đó là cũng là một cái, chị nghĩ có lẽ cũng sẽ là một câu hỏi. Chị có chia sẻ trong cuốn sách này là những cái vấn đề về văn hóa xã hội mình cũng phải tìm cách để mà mình đương đại hóa để nó phù hợp với thời đại. Như câu chuyện em nói về cải lương, hay em nói câu chuyện về muối rối nước, làm sao để một bạn trẻ có thể cảm nhận được cái đó. Nó vẫn là văn hóa Việt Nam nhưng mà nó phải hợp với thời đại. Thí dụ như chị nói, thí dụ như là chị đi ra, nhiều khi chị ra chợ Bến Thành, chị nhìn những cái đồ lưu niệm của mình không? Thì chị thấy quá nhiều thứ. Nhưng mà thật sự nếu mà mặt thiết kế về design thì chị không có cảm thấy thích thú chút nào. Tại vì nó không có mang được cái hơi thở đương đại của thời đại. Nó vẫn còn cái gì đó mà chị thấy 20 năm trước nó cứ như vậy, nó cứ như vậy hoài. Thì đó, chị nghĩ là cái vai trò của người trẻ hoàn toàn có thể giúp đem cái hơi thở của thời đại vào cái văn hóa của Việt Nam để xây dựng thương hiệu Việt Nam. Như chị thấy hiện tại, thí dụ như là những quán ăn Việt Nam mình bây giờ ha, những cái quán cà phê bây giờ nó cũng có những cái hương thở, cái hơi thở mới, đem được những cái đó mới thì nó sẽ rất là hay. Thì đó là một cái suy nghĩ. Còn một cái nữa là chị nghĩ mỗi người đều có thể, từ người trẻ hay người trung niên hay là người lớn tuổi, đều có thể có một cái vai trò trong việc xây dựng thương hiệu. Mà bắt đầu từ mỗi người, là mỗi người sẽ hiểu được, đầu tiên mình sẽ là mỗi người tốt ở trong xã hội, và mình cũng có được hiểu được cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thì chị nghĩ đó cũng là những cái vấn đề là xây dựng thương hiệu rồi. Giống như cái câu chuyện mà chị kể trong cuốn sách là ở Singapore có một ông khách nước ngoài. Ông đến Singapore và ông bị mất một cái ví. Sau một tuần ông nhận lại được, và trong cái ví còn đầy đủ, kể cả số tiền ở trong đó. Và ông lên TikTok ông chia sẻ, và ngay lập tức thì có hơn 1 triệu người vào đó để mà bình luận và nói đây là Singapore. Thì cái điều đó nó cũng thể hiện cái đức tính gọi là trung thực của người Singapore và cả đất nước. Họ nói đây, đến Singapore mọi thứ nó như vậy, bạn mất bạn vẫn có thể tìm lại được, tôi sẽ cảm thấy yên tâm, an toàn. Thì đó là câu chuyện thương hiệu Singapore, nhưng cái điều đó nó phải được thực hiện từ mỗi người.
Và em cũng nghĩ là một cái người mà hay làm việc với người trẻ, đôi khi mình quên mất là cái sự trông chênh của mình ngoài cái việc là mình trẻ, thì nó là cái việc là trả lời cho cái câu hỏi là thế tôi thuộc về đâu. Chị cũng nói về cái ý này. Thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta thuộc về Việt Nam. Em chỉ đang tò mò là thương hiệu quốc gia của mình nó là một cái hành trình, nó là lịch sử, nó là văn hóa. Cái gốc rễ đấy nó được đan rất là chặt, nó thành một cái khối. Tuy nhiên cũng vì cái việc lưu trữ văn hóa đấy, em cũng đang nghĩ là nó sẽ có những cái giá trị nó mất đi. Tại vì mình rất là đòi hỏi những cái mới, thì chắc là sẽ có nhiều cái nó đúng nghĩa là chỉ nhìn thấy trong viện bảo tàng. Nếu nó không đủ cái sức sống mạnh mẽ, em quay về câu chuyện cải lương, nếu thực sự không ai nghe và xem nữa, và những người tượng đài họ dần dần mất đi, thì chỗ còn lại duy nhất là trong một viện bảo tàng, và chúng ta sẽ luôn nhớ về. Và người trẻ thì sẽ move on, sẽ đi tiếp và sẽ tìm ra những cái giá trị mới. Đấy, thì ở góc độ một cái thương hiệu quốc gia, em đang nhìn là nó vừa là một cái kiểu như là một khối như này, nhưng nó vừa là một cái thứ rất là động đậy. Và cũng như chị nói là nó là mỗi người mình làm xong nó lại thành một cái gì đấy mới. Có một cái các bạn trẻ tự dưng một ngày đẹp rồi nghĩ ra là tôi sẽ làm một đôi giày từ bã cà phê đấy, và cũng nổi như cồn. Đấy, thì em cũng đang ngồi nghĩ một chút là chính mình đang cảm nhận thế nào về một cái chữ như là thương hiệu quốc gia.
Yeah. Thương hiệu nó sẽ tiến hóa theo dòng chảy của thời gian. Bất kỳ một thương hiệu nào cũng vậy. Một thương hiệu sản phẩm em cũng thấy. Coca-Cola của 100 năm trước với Coca-Cola của hiện tại nó cũng đã thay đổi. Hồi xưa không có Coca-Cola Zero. Đúng không? Tại vì ở thời điểm đó người ta chưa quan tâm đến vấn đề
đường, còn đang thích mà. Đang thích đường
thì họ phải thay đổi. Thì chắc chắn là nó sẽ phải thay đổi. Thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Câu chuyện thương hiệu của Singapore như chị kể trong cuốn sách cũng vậy. Trước đây, mấy chục năm trước thì Singapore nói với cô viện là GDP City. Nhưng sau đó họ thành Smart City. Sau đó họ thành Where Passion Made Possible. Đấy, cái là nó sẽ phải có sự thay đổi. Quay trở lại câu chuyện Việt Nam, làm sao mình có thể là cũng coi như là thay đổi phù hợp với thời gian câu chuyện của thương hiệu, nhưng mà mình sẽ không mất đi những cái giá trị văn hóa. Thì thí dụ như câu chuyện cải lương, nó sẽ thuộc về những di sản, những cái văn hóa của mình. Mình cũng không cần phải tất cả mọi người đều yêu thích cải lương, chị nghĩ cái điều đó cũng là rất khó. Nhưng miễn là mình vẫn duy trì được cái văn hóa đó của người Việt Nam và có một đối tượng những người họ yêu thích, thì mình tạo cái sân chơi và cơ hội để cho cái mảng văn hóa đó nó tiếp tục được phát triển. Thì chị nghĩ đó là câu chuyện. Nhưng ở thời điểm này mà bây giờ mình nói là mình phải gọi như là mình phải ép đặt là phải cho cải lương trở thành một cái trào lưu mà phát triển thì chị thấy hơi khó. Thì chỉ thương hiệu nó cũng phải hài hòa và phát triển theo câu chuyện của thời gian. Thì chị nghĩ là vậy. Thí dụ chị thấy là em chị cũng rất là thích kể về câu chuyện mà à ố sâu á. À ố sâu là một cái câu chuyện mà chị nghĩ rất hay, là kết hợp giữa văn hóa của Việt Nam và đương đại hóa nó. Cũng câu chuyện là xiết cây tre, nhưng mà em coi cái à ố sâu thì em thấy nó giống như là một Circus de Soleil in a way, mà theo cái phong cách của Việt Nam. Tại vì mình đem cái câu chuyện xiết đó, nhưng mà nó có câu chuyện và những cái trình diễn thì nó rất là hiện đại, thì làm cho nó phù hợp với thời đại ngày hôm nay, hơi thở của ngày hôm nay và cái hơi thở của thế giới. Thì chị nghĩ là như vậy.
Em thấy chị đã phỏng vấn được rất là nhiều những đại sứ văn hóa Việt Nam. Nhìn thấy diễn viên, đạo diễn Ngô Thanh Vân, hay là anh nhà thiết kế thời trang Công Trí, hay là nhà toán học Ngô Bảo Châu. Em tò mò góc nhìn của chị về cũng là những người trẻ, mình cũng thấy họ đều là những người thành công rồi. Thế nhưng cái lớp tiếp theo em có thử hỏi ChatGPT là các bạn biết gì về người trẻ Việt Nam, thì tất nhiên là một con trí tuệ nhân tạo nó cũng chỉ trả lời là theo ý kiến của tôi thì ABCD đấy. Thì em không biết là với cái cá nhân của chị đã gọi tên ra được một số các cái tính từ qua những cái cuộc phỏng vấn với những nhân vật nổi trội như vậy. Chị gọi những tính từ người Việt Nam là có cái sự thân thiện này, có cái sự yên bình này, có cái sự tử tế ở trong đó này. Thế em không biết với người trẻ thì chị nghĩ là những cái tính từ gì có thể nói về họ.
Có một vài tính từ mà chị cũng có những cái câu chuyện với người bạn thì thấy người trẻ Việt Nam. Thứ nhất là chị thấy rằng rất là linh hoạt. Rất là linh hoạt và dám thử cái mới. Chị nghĩ cái đó cũng rất hay. À, cái cộng đồng startup của Việt Nam mình rất là mạnh, chị nghĩ vậy. Và đi đâu mà chị nói chuyện với mấy bạn trẻ thì luôn luôn chị sẽ nghe câu nói là làm cái business này đi, làm cái business kia đi. Thì chị nghĩ đó là cái rất hay. Thậm chí là bạn của chị ở nước ngoài qua cũng nói ôi Việt Nam sao thấy ai cũng muốn làm chủ hết, không có ai muốn đi, những người trẻ không ai muốn đi làm những cái công ty lớn, không nhiều, có thể như vậy. Nhưng mình nghe mỗi một ai mà gặp mấy bạn trẻ nói chuyện thì luôn là tôi thấy cái này, ý tưởng này hay, tôi thấy cái ý tưởng này hay và tôi muốn thử làm. Thì chị nghĩ đó là một cái gọi là dám làm và rất là muốn nắm bắt cơ hội. Thì chị nghĩ cũng một phần vì các bạn lớn lên ở cái giai đoạn là đất nước của chúng ta cũng đang có rất là nhiều cơ hội. Thì và cũng mấy bạn cũng có cái được cái ra ngoài thế giới sớm hơn. Thí dụ như chị ấy, 25 tuổi mới là lần đầu tiên chị đi ra khỏi Việt Nam và lúc đó mới thấy được là nó khác như thế nào, nó như thế nào với Việt Nam ở thời đó. Thí dụ như lần đầu
năm
tiên
đó là năm bao nhiêu ạ?
Năm 1997. Thì có nghĩa là chị đi ra, lúc đó chị ra khỏi Việt Nam thì chị mới thấy lần đầu tiên có một cái siêu thị. Tại vì hồi xưa là chị chỉ có đi chợ. Rồi chị cũng chưa bao giờ xài thẻ tín dụng và chị cũng không có tài khoản ngân hàng. Lúc qua bên nước ngoài thì bắt đầu mọi người mới chỉ cho chị là phải mở tài khoản ngân hàng như thế nào, thẻ tín dụng là như thế nào. Hồi xưa chị cũng không hiểu thẻ tín dụng là như thế nào. Thì đó, trong khi các bạn lớn và cũng không có email, không, ở thời điểm đó thì cũng không có email và gì hết. Đó. Trong khi các bạn lớn lên bây giờ thì đã thấy được rồi, thấy cả thế giới trong một cái màn hình Google là thấy được hết này kia rồi. Thì thành ra mấy bạn cũng rất là nắm bắt được. Thì chị nghĩ là cái từ mà dám thử, linh hoạt, nắm bắt cái mới, thì chị nghĩ là cái đó là những cái chị suy nghĩ tới. Tuy nhiên có một cái mà chị cũng suy nghĩ là làm sao để các bạn cũng kiên nhẫn hơn.
Em đang định hỏi điểm yếu đấy.
thì đó là cái mà chị thấy là các bạn rất là muốn thử nhiều cái mới nhưng mà rất nhanh để thay đổi. Thì chị, đó là cái mà chị thấy là có thể là sẽ kiên nhẫn hơn một chút. Thì đó là cái observation, cái quan sát của chị thôi.
Chị nhắc đến chuyện là đúng là khi mà mình ra nước ngoài, cái giai đoạn lúc mà mình còn trẻ thì mình thường hay ước có những cái mà ở nước mình hồi đấy không có. Chị nhắc đến ví dụ thẻ tín dụng chẳng hạn, em là SkyTrain. Tức là lần đầu em mà là lúc đấy em nhớ cái bức ảnh đầu tiên mà em phải check in mà nó khác nhất. Thực ra chỉ đi Bangkok bây giờ thì mình đi như đi chợ. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì là phải chụp hình check in ở cái chỗ SkyTrain, mình chưa nhìn được cái đó bao giờ. Và nó giải thích cho mình là tại sao mình hay đi lạc, tại vì mình ít khi phải để ý. Nếu mà bạn sinh ra một cái đất nước mà có một cái hệ thống nó đã rất là có cái sơ đồ nó khá là rắc rối và bạn quen với cái việc đọc cái sơ đồ đấy thì bạn ngay lập tức bạn gọi là đông tây nam bắc được hoặc là đấy. Nhưng mà em ví dụ mình mọi thứ nó đơn giản ở đất nước mình quá, mình lớn lên như vậy. Trong em không biết trong cái quá trình mà chị viết cái cuốn sách này, chị có phải hồi tưởng nhiều về tuổi trẻ của chị hay không?
Rất nhiều. Đặc biệt là cái giai đoạn mà những năm 1980, tại vì chị lý lớn lên, chị thật sự là chị cái lứa tuổi của chị nó lớn lên cùng lúc với cái lịch sử Việt Nam giai đoạn mà sau giải phóng. Là mà chị thì sinh ra Hà Nội nhưng mà vào Sài Gòn sinh sống, vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống lúc mà chị mới 5 tuổi. Thì nó cũng hiểu được những cái văn hóa khác biệt. Chị vào thành phố Hồ Chí Minh những cái năm 1980. Cái thời đó bây giờ kể lại thấy nó mọi người cũng không biết là mọi người có cảm nhận được hay không, nhưng mà thời điểm đấy chị vào thành phố Hồ Chí Minh, thành Sài Gòn hồi xưa gọi là Sài Gòn, còn những cái lúc mà đi học mọi người sẽ nói mày là Bắc Kỳ, không biết bây giờ thì bây giờ cái khái niệm nó không còn.
Em hiểu của em còn một ít, tại vì là em cũng hay kể câu chuyện này cho mọi người. Đấy là khi em nói giọng Bắc là mọi người quay lại. Và cái biển số xe 29 là mọi người dồ ga đi nhanh để nhìn sang mặt mình như nào. Tức là cái thời của em mà
là lúc có em nghĩa là đất sẽ... nước mình nó từ cái giai đoạn như vậy. Bắc Kỳ và Nam Kỳ
phân hóa.
Và bây giờ chị thấy là mình đã rất là coi như là không còn ai nói cái khái niệm đó nữa. Thì cái chị đó là một cái sự gọi là thay đổi rất nhiều. Thứ hai là cái thời đó của chị, thí dụ chị nhớ chị có những cái người gọi là bà con ở nước ngoài. Thì lúc đó mà lâu lâu mà được gửi quà từ nước ngoài về, đó là một cái điều gì đó là gọi là xa hoa. ở thời điểm đó. Rồi có những cái lúc mà chị nghĩ lại á, là được gửi về Camê, xà bông Camê, rồi xà bông Lux, thì mẹ chị là không có cho xài. Mẹ chị nói không, cái này chị để ở trong tủ cho nó thơm thôi. Thì đó là chị nói là những cái đó là nó cho mình hình dung lại những cái đó. Và chị không biết em còn nhớ cái giai đoạn mà mình mua quần áo Sida.
Có. Đấy, chữ Sida đấy chị.
Là em vừa đi thăm mặc lại.
Và em đi thăm cái tổ chức của Sida với mà là tại sao có một cái gì nó quen thuộc với mình như thế này.
Dạ dạ. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ lại cái đó là gọi là bảo vệ môi trường. Tại mình mặc đồ lại.
Bây giờ là trend chị ạ.
Là trend. Thì đó. Dạ. Thì chị nghĩ là khi mà viết cuốn sách mình lúc thời điểm đó mình cũng không có hình dung. Nhưng mà thật ra là đất nước của chúng ta đã thay đổi rất là nhiều.
Dạ.
So với... Nhưng mà lúc đó thật ra mọi người cũng rất là... Chị cũng thấy chị rất là vô tư và rất là happy. Tại vì mình không nhìn thấy những gì mình không nhìn thấy. We don't know what we don't know. Đến lúc mà chị đi ra khỏi Việt Nam thì chị mới nhìn thấy, cho nên ôi sao có nhiều những siêu thị như vậy, tàu điện ngầm như vậy, có nhiều cái thứ mà mình không thấy. Thì đến lúc đó mình rất mong muốn là những người thân của mình ở Việt Nam cũng sẽ được thấy và tận hưởng như vậy. Cái khái niệm hồi xưa là mình không có cái việc mà phòng riêng của mỗi người, một gia đình là có thể là ở chung. Đúng không ạ?
Dạ,
rồi những cái chuyện rồi. Những cái chuyện như là basic nhất, cơ bản nhất, nhà vệ sinh là mỗi điều mà chị cảm thấy hồi xưa Việt Nam mình nhà vệ sinh là một cái vấn đề. Mỗi lần mà đi du lịch là rất là cảm thấy rất là khổ. Thì đó là chị cái niệm. Thì bây giờ mình nhìn lại Việt Nam mình thay đổi rất nhiều, tòa nhà cao tầng, siêu thị, tất cả những cái gì mà mình có muốn mua, những cái thương hiệu mà mình muốn ở nước ngoài mình đều có thể thấy ở Việt Nam. Thì chị nghĩ đây là những cái thay đổi rất là lớn của Việt Nam mà mình cũng cần phải trân trọng những cái gì mình đã làm được.
Em cũng đã từng đi ở New York và thấy các cái tòa nhà chọc trời, và hay ước là giá như cứ mỗi cái góc phố lại có một tòa nhà. Tại vì ở xem mấy cái phim Tây nó cứ gọi là block ấy. Đấy, mình cũng bảo là kiểu phải có một cái tòa nhà một cái góc này gọi là một cái block này. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình có nhiều các tòa nhà thì em lại thấy mình ấu trĩ là tại sao tôi lại ước là có các cái block vậy. Các cái tiếng ồn thì từ đâu ra, khói bụi từ đâu ra. Đấy, mọi người xem trong cái, ở một cái nơi, một cái hẻm yên tĩnh như này, mình tưởng là mình sẽ thu âm rất là an toàn, nhưng mình sẽ thấy rất là nhiều tiếng ồn. Và em cũng nghe những cái chị bạn của em khi trở về Việt Nam những cái năm 80-90 thì luôn nói rằng là đấy là lúc Việt Nam đẹp nhất. Đấy, thì cái em thấy mâu thuẫn trong chính bản thân em là ai mà chẳng muốn mình phát triển, nhưng phát triển đến đâu là đủ, lúc nào thì thấy là dừng. Một thương hiệu quốc gia hùng mạnh thì có thể nó là một cái cuộc đua trong rất là nhiều các khía cạnh. Thế nhưng cái cảm giác hạnh phúc ở một cái nơi nào đấy thì nó sẽ dịch ra bằng cái gì? Khi mà nếu mà mình cứ đem những cái thước đo để mình chạy thì mình sẽ có thể mình đến một cái nơi mà mình chợt nhận ra là mình không muốn đến. Em nghĩ rất nhiều người Việt đã đến Mỹ và vỡ mộng vì giấc mơ Mỹ.
Yeah.
Đó. Thì em không biết là cái mâu thuẫn này, cái vừa là cái tôi muốn đứng, tôi thuộc về đất nước này, tôi muốn có một thương hiệu quốc gia cùng mạnh chứ, nhưng mà nó có đảm bảo cho cái hạnh phúc của cá nhân tôi hay không? Thì đấy, em thấy là đến một lúc có thể em đến một độ tuổi em bắt đầu suy nghĩ về cái việc đấy.
Đó là trong cuốn sách này có một câu hỏi mà chị nghĩ nó phải là kim chỉ nam khi mà mình xây dựng thương hiệu Việt Nam. Đó là thương hiệu Việt Nam sẽ làm gì để người Việt Nam và những người nhà đầu tư hay là những người đến tham quan cảm thấy hạnh phúc ở Việt Nam. Đó là câu hỏi mà chị hỏi. Có ba điều gì mà làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và Việt Nam là nơi đáng sống hơn? Chị nghĩ là như vậy. Chứ không phải thương hiệu sẽ không chạy theo, chỉ là về vấn đề kinh tế. Tại vì em nói là xây dựng các tòa nhà thì có thể là phát triển về kinh tế. Nhưng mọi người có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Nếu bây giờ nó không còn những cái bóng cây, môi trường nó bị tàn phá thì cái điều đó họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Và như vậy cái việc xây dựng thương hiệu là vô nghĩa. Thành ra chị nghĩ xây dựng thương hiệu cũng giống như xây dựng một thương hiệu sản phẩm, tụi chị sẽ luôn đặt câu hỏi làm gì để người tiêu dùng cảm thấy hài lòng hơn với thương hiệu này. Thì đối với việc xây dựng thương hiệu quốc gia, mình cũng phải trả lời câu hỏi là thương hiệu này phải làm gì để mỗi một cái người trong quốc gia đó, ở đây là Việt Nam, cảm thấy Việt Nam là nơi đáng sống và hạnh phúc hơn. Và nhà đầu tư cũng vậy. Thì chị nghĩ đó là cái mình phải có giống như một cái kim chỉ nam để mình đi. Và mình phải luôn luôn tạo được sự cân bằng. Đó là tại sao trong cuốn sách này chị cũng nói rất nhiều về vấn đề mình đừng để sự phát triển về kinh tế làm mất đi cái tính bền vững. Vì sau này mình sẽ rất hối hận. Tại có rất là nhiều quốc gia, ngay cả Trung Quốc, khi họ phát triển rất nhanh thì họ bị những cái vấn đề về môi trường. Em nhớ hồi xưa là bầu trời của Trung Quốc là nó cứ mù, mây mù khi em đến Bắc Kinh là như vậy. Thì sau này Trung Quốc họ phải sửa rất nhiều. Họ có những cái chính sách ngay bây giờ để mà bảo vệ môi trường. Thì bây giờ mình cũng phải nhìn cái vấn đề đó. Chỉ cuộc sống luôn luôn phải cần sự cân bằng. Phát triển kinh tế, phát triển xã hội, phát triển môi trường phải đi đều với nhau. Thì dạ.
Ôi khó quá.
Khó.
Khó. Yeah, yeah. Có mấy cái thống kê mà em thấy chị cũng đã cập nhật là bây giờ chị cũng nhắc đến là cái giá trị của thương hiệu của mình là 431 tỷ đô la. Mình cũng đang xếp
32
trong top 100 thương hiệu quốc gia giá trị. Cái em cũng thấy cái khá hay nữa là ví dụ như là cái chỉ số IQ thông minh của mình cũng xếp từ 39. Hay là về số lượng người dùng TikTok của mình cũng đứng số 6 này. Em đoán là dùng YouTube các thứ cũng rất là đông. Có cái gì nó đang mất cân bằng hay không ạ? Khi mà mình nhìn thấy là mình cũng ranking ổn đấy, nhưng mà mình có phải là mình có oách hẳn như thế không hay là...
Dạ. Chị thì sẽ khó có thể trả lời được rằng là cái nào là cân bằng hay không cân bằng, nhưng chị sẽ nói ra một vài những cái suy nghĩ. Thí dụ như bây giờ mình đập rừng, đập đất để xây nhà. Hoặc là thí dụ như là thật sự mỗi lần mà chị đi ngang con đường Tôn Đức Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chị luôn luôn, tại vì chị đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh và thấy cái con đường Tôn Đức Thắng với cái hàng cây như vậy, thì chị luôn luôn đặt câu hỏi liệu mình có phải chặt cây như vậy hay không để xây cái đường, cái cầu như vậy. Mặc dù mình hiểu cái đó nó tạo rất là sự tiện lợi cho thành phố nối giữa quận nhất và quận 2. Thì đó là một cái mà chị nghĩ mình có thể suy nghĩ lại để coi là những cái bài học như vậy thì có cách nào khác khi mình phát triển hay không. Chị nghĩ nó có một số những cái sự cân bằng hay không cân bằng mình phải suy nghĩ. Thứ hai là về vấn đề khi mà mình phát triển về vấn đề công nghệ thông tin, mạng xã hội, như mình nói là mình là sử dụng rất là nhiều TikTok. Thì mình cũng phải suy nghĩ về vấn đề sức khỏe tinh thần. Tại vì chị nghĩ khi mà chị lớn lên hồi xưa, cái thông tin nó không có quá nhiều như bây giờ. Bây giờ thì chị nghĩ giới trẻ và mọi người có quá nhiều thông tin và nó nhiều khi nó nhiễu. Và chính vì vậy là cái vấn đề về sức khỏe tinh thần hiện giờ nó đang là một cái vấn đề rất là nhức nhối. Vậy thì mình có thể làm gì để tạo được một cái sự cân bằng, vừa về phát triển về kinh tế, vừa phát triển xã hội, nhưng không tạo ra những cái vấn đề mà xã hội gọi là vấn đề mà sức khỏe tinh thần là một cái vấn đề gọi là của thế kỷ 21. Hiện giờ bây giờ cái tỷ lệ mà học sinh, sinh viên mà tự sát hay là bị về vấn đề tâm lý là một cái vấn đề rất lớn. Thì mình nghĩ, chị nghĩ là cả hai, về vấn đề xây dựng, về vấn đề yếu tố con người, mình phải luôn luôn đặt ra câu hỏi để tìm cái sự cân bằng. Thì đó là một vài những cái ý dạ. Suy nghĩ.
Thì em cũng nghĩ là trong cuốn sách có nói đến ba cái tính từ mà khi mà càng nói chuyện với chị thì em càng thấy hiểu rõ. Đúng là mình có thể rất là mạnh về tính linh hoạt. Một cái sự linh hoạt, mọi người cũng thấy sau một cái cơn đại dịch, cái sự linh hoạt nó quyết định tất cả. Em nghĩ cái này nó áp dụng không chỉ cho quốc gia mà cho kể cả một cái công ty, một cái thương hiệu. Cái sự linh hoạt đổi mới cho vừa kịp với thời thế là quan trọng. Rồi cái sự đổi mới, thay đổi liên tục. Nhưng mà cái từ mà em nghĩ là cũng quan trọng trở thành cái kiềng ba chân là cái tính bền vững. Tất cả câu chuyện chặt cây thì mình sẽ, nó sẽ quay về đúng cái đấy, là ok, linh hoạt đấy, có thể đổi mới đấy, nhưng có bền vững không thì yeah. không yeah. Em nghĩ là ba cái này có thể coi là cái kiềng ba chân trong cái việc mình phát triển tiếp. Với cuốn sách này thì chị em nghĩ là việc viết ra nó đã là một kỳ tích rồi đấy. Một sự sau đây chị nghĩ là đời sống của nó sẽ như thế nào?
Khi mà chị viết cuốn sách này thì đầu tiên chị cũng muốn là chị tạo được cái gọi là cái nhận thức, cái awareness về vấn đề này, và chia sẻ một số những cái bài học từ những cái nước khác. Tại vì chị đọc nhiều những cái câu chuyện đó thì chị muốn là tạo cảm hứng cho mỗi người Việt Nam hay những doanh nghiệp hay là chính phủ. Mỗi người maybe cũng có thể tìm được một cái gì đó về cái câu chuyện xây dựng thương hiệu. Thì đó là cái đầu tiên khi chị bắt đầu. Vì chị tin tưởng rằng là khi mà thương hiệu quốc gia mà được nâng tầm thì giá trị của mỗi một con người trong quốc gia đó, do trong cái quốc gia đó cũng sẽ được nâng tầm. Thì đó là bắt đầu câu chuyện. Nhưng mà khi mà chị ra cuốn sách này rồi, và khi mà chị cũng trao đổi với rất là nhiều người đã đọc sách, thì bây giờ chị cảm thấy là next step nó sẽ là mình làm gì sau cái này. Action là cái gì? Thì chị cũng đang rất là mong muốn là có thể làm việc với các cái doanh nghiệp hoặc các bộ ngành, về các cái ngành bắt đầu từng cái bước một, để có thể chọn. Thí dụ như chị cũng có những cái vấn đề, thí dụ như với ngành nông nghiệp của Việt Nam thì mình có thể làm gì, tập trung những sản phẩm gì. Và cũng hy vọng là cùng với một số người bạn thì tạo ra một cái tổ chức mà mình có thể tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề thương hiệu, hoặc là tham gia vào những cái chương trình hay là thương hiệu quốc gia. Rồi một cái vấn đề nữa là khi chị viết cuốn sách này thì chị sử dụng rất là nhiều những câu chuyện quá khứ của chị. Nhưng mà chị nghĩ ngay bây giờ thì có rất là nhiều bạn trẻ mà có những nhiều câu chuyện về thương hiệu của hiện tại mà mình cũng có thể chia sẻ nhiều hơn. Thì chị nghĩ là cuốn sách này nó sẽ được tiếp tục bằng những cái hành động cụ thể hơn chỉ là dừng lại ở nhận thức. Chị rất mong là mình có thể xuất bản được cái này ra thế giới, để người nước ngoài cũng có thể đọc được và hiểu được những cái thế mạnh của người Việt Nam. Thì cái đó là cũng là mong muốn của chị.
Em mới được trò chuyện với một doanh nhân, anh ấy rất nổi tiếng trong ngành, và anh ấy nói là anh ấy gửi một cái cuốn sách của anh dịch tạm ra, gửi cho một nhà xuất bản ở Đức. Nhà xuất bản Đức chuyển sang London, và họ nói là họ không tìm được những cái cuốn sách về Việt Nam. Và họ sẽ thấy, và em thấy cái này là thương hiệu quốc gia phải làm ngay này. Tại vì là rõ ràng là mình có rất nhiều thứ để nói. Và chị cũng nói đến cái gọi là unique selling point, cái điểm chạm bán hàng của, nếu mà quốc gia của mình, nước Việt Nam là một thương hiệu, thì có bác, chính là bác Ota có nói là kiểu thực ra câu chuyện chiến tranh vẫn là cái thứ người ta biết cực kỳ nhiều, và mình đã có top of mind như vậy. Thế nhưng họ cũng nói là họ không tìm được những cuốn sách về Việt Nam. Đấy, thì em nghĩ là đây cũng là một cái hướng đi. Nếu giả sử liệu mình có học được như kiểu Hàn Quốc không, là mình có thể lập ra một cái hội đồng về thương hiệu quốc gia, cái đấy có thể là cái mình bắt đầu luôn.
Như chị có nói là hiện tại mình đã đang có một cái hội đồng rồi, là trực thuộc bên Bộ Công Thương cũng đang làm. Thì chị cũng rất là mong muốn là mình cũng có thể đóng góp, chia sẻ thêm với cái hội đồng đó về những cái câu chuyện của mình.
Có hội đồng rồi, có logo hết rồi chị. Tại vì em nhớ đến câu chuyện của chị nói về cái bác ở bên Ả Rập Xê Út. Đấy là bác ấy tham gia thiết kế, hay là các người dân, người dân phải được
tham
tức
gia.
Là cái đấy, cái crowdsourcing của mình nó phải mạnh hơn. Tại vì em nghĩ là đúng là thương hiệu quốc gia là phải mọi tầng
mọi
lớp,
mọi người đều cảm thấy là người ta cùng chung tay.
Đúng rồi, và nó nên là một cái, thực ra mọi người sẽ thấy cái buổi trò chuyện, thực ra em hay trò chuyện rất nhiều về tính cá nhân, và em cũng luôn tin là cái câu chuyện cá nhân thì nó sẽ giải thích cho mình tất cả. Nhưng thực ra hôm nay em thấy chúng ta đang nói chuyện một cái chủ đề mà nó lớn hơn cá nhân quá nhiều.
Nhưng có lẽ là mình cũng không nên nghĩ như thế. Mình nên coi nó là một cái điều mà chúng ta nên bàn luận về nó nhiều. Tại vì từ trước nay mỗi lần nghe đến chính trị, giáo dục, kinh tế là cứ cảm giác như đang xem VTV. Tại vì chỉ có Đài Truyền hình Quốc gia bắt đầu mới nói những vấn đề này. Nhưng đấy, em không nghĩ một cái hội đồng kiểu why not là có thật nhiều những người trẻ, nhiều tầng lớp khác nhau khi mình đang làm chung một thứ.
Đúng rồi.
Và có lẽ là cái tư tưởng, ngay từ cái việc tư tưởng là à, hãy nghĩ rằng đây là một cái vấn đề nó rất là gần với mình, bởi vì nó trực tiếp liên quan đến mình mà. Mình tại sao nghĩ về thương hiệu cá nhân thì thấy rất đơn giản, thấy là đương nhiên tôi sẽ làm chứ, mà thương hiệu quốc gia thì tại sao tôi không thuộc về cái hành trình đấy. Em có một cái câu hỏi liên quan đến sách, đấy là nếu ngày mai chị lên một hoang đảo không biết ngày trở về, em khoan nói là hoang đảo đấy thuộc quốc gia nào đâu cũng được, trong trí tưởng tượng của chị, chị sẽ mang cuốn sách gì theo nếu chị mang một cuốn sách?
Không phải là cuốn sách, ý là bất kỳ cuốn sách nào, ý đang hỏi phải không? Nếu mà lên một cái hoang đảo sẽ không quay trở về đúng không?
Không biết ngày trở về, chị có thể trở về nếu chị muốn, nếu chị là người lạc quan. Chị có vẻ muốn đi luôn à?
Câu hỏi rất hay, câu hỏi rất hay. Chị thì vẫn sẽ đem theo cuốn sách này. Chị mang theo cuốn sách này vì thứ nhất đây là passion của chị, gắn liền với chị. Và cái thứ hai là nếu giả sử chị một ngày nào đó không quay trở về, và một ngày nào đó người ta sẽ tìm thấy mình trên cái hoang đảo đó, thì người ta thấy cái cuốn sách này về thương hiệu là... Việt Nam.
Họ biết là
Việt Nam.
Wow.
Tại vì passion của mình mà. Và đây là cái quê hương của mình.
Em biết là chị đã chia sẻ ngay từ đầu là chị nghĩ và làm cái cuốn sách trong 3 năm. Có một cái khoảnh khắc thật là cụ thể là mà chị biết đây là passion của chị không? Đam mê của chị. Mình sẽ dịch là đam mê, mình sẽ dịch là hoài bão. Trong suốt cái quá trình làm việc của chị, hôm nay là giới thiệu là tác giả sách cuốn đầu tay, nhưng mà trong ngành thì là một người rất khủng mọi người ạ. Cho nên là em đã không biết là cái thôi thúc này nó có thể xảy ra với bất kỳ ai không, hay là nó chỉ xảy ra với chị. Cái thôi thúc rằng là tôi sẽ phải làm cái gì, viết một cái gì, một cái dự án về thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Khi mà chị viết cuốn sách này thì lúc mà chị mới bắt đầu viết thì chị cũng không biết chị có phải là người đầu tiên để nói về chủ đề này ở Việt Nam hay không. Chủ đề thương hiệu quốc gia thì cũng được nói nhiều trên thế giới và những nước khác. Nhưng ở Việt Nam thì chị cũng chưa đọc thấy cuốn sách nào. Và khi mà chị bắt đầu tiếp tục viết thì chị mới phát hiện ra là hình như đây có vẻ như là cuốn sách đầu tiên. Hình như. Và cho đến thời điểm này chị cũng chưa thấy cuốn sách nào khác. Nhưng có thể là chị chưa tìm hết. Và cái thứ hai nữa là cái khoảnh khắc mà những cái ngày chị trở về Việt Nam vì một lý do riêng, gia đình. Sống ở thành phố.
Chị có chia sẻ được không?
Là mẹ chị bị bệnh.
Em có thể ở quê con rể.
Dạ. Thì giai đoạn đó là giai đoạn cũng rất là khó khăn đối với bản thân cá nhân của chị và gia đình. Và sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những cái ngày chị nghĩ là khó khăn nhất. Tại vì chị lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh từ lúc 5 tuổi. Chưa bao giờ thấy thành phố Hồ Chí Minh nó gọi là vắng vẻ, và chỉ có nghe tiếng còi, xe cứu thương thôi. Mẹ chị thì bệnh rất nặng, thành ra là hàng ngày chị vẫn phải đi ra vào để chăm sóc mẹ chị tại bệnh viện, và có thể cảm nhận được những cái khó khăn đó. Nhưng mà vượt qua được cái đó, tại vì chị trong cái giai đoạn đó thì chị cũng tham gia một cái hoạt động gọi là COVID Task Force cùng với là AVSE Global để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong cái đại dịch. Thì chị nhớ là trong những cái thời khắc đó, có những lúc mà em nhớ là Việt Nam mình không có vaccine, mà lúc đó Việt Nam phải có cái chương trình là ngoại giao vaccine. Như mình đến trong bảng xếp hạng là không có. Thì đó là những cái moment mà mình thấy sao nó thân thương mà nó không thể nào quên được. Thì sau những cái ngày cuối của tháng 9 đó, thì thành phố Hồ Chí Minh nó quay trở lại cái nhịp sống như vậy, và chị thấy được cái sự trỗi dậy. Thậm chí là lúc đó thì bắt đầu chị đi ra nước ngoài, chị bắt đầu đi bay ra nước ngoài công tác, thì chị thấy nhịp sống của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu trở lại, và trở lại nhanh hơn rất nhiều so với những quốc gia khác. Thì chị cảm thấy là Việt Nam mình có một cái sự kiên cường quá quá là mạnh mẽ, thì nó thôi thúc chị phải viết cuốn sách này. Đó tại sao mà chị đã từng muốn buông rồi, đã từng muốn buông, tại vì 3 năm là một chuyện này kia rồi, trước đại dịch, sau đại dịch. Nhưng mà sau đại dịch nó thôi thúc chị nhiều hơn, vì chị thấy được cái sự kiên cường của người Việt Nam. Thành ra chị muốn chị capture nó ở trong cái cuốn sách này để kể cho mọi người. Thì chị thật khi đọc cuốn sách này nó không phải là thương hiệu, mà câu chuyện này là câu chuyện của người Việt Nam, là những cái di sản, những cái tiềm năng, những cái điểm khác biệt của người Việt Nam mà mình có thể tận dụng nó để kể cái câu chuyện của dân tộc này, cho mỗi người dân tộc Việt Nam cảm thấy tự hào hơn, và để cho những người ở bên ngoài họ cũng cảm thấy đây là một cái đất nước mà họ muốn đầu tư và phát triển. Thì đó là lý do tại sao mà chị phải xong cuốn sách này. Thật ra con gái của chị đã có một cái gọi là cá cược với chị là con chắc không biết là mẹ có bao giờ là kết thúc được, là coi như làm được ra cuốn sách này không. Mà cái lúc mà chị làm ra xong cuốn sách này thì bé chị nó đang học ở bên Mỹ, thì nó nói con chúc mừng mẹ vì cuối cùng mẹ đã ra, và cuối cùng là nó thiết kế cho chị cái việc sách này là một, cũng giống như là một cái sự chúc mừng là mẹ đã hoàn thành được cái project mà tưởng chừng như không bao giờ có thể ra được.
Em cũng cảm ơn chị bởi vì chị đã viết xong, bởi vì đúng là đấy, thì em có nhiều khi thì mình có kể với chị Chi nhưng mà chưa kể trên trước máy quay, là có những cái điều gì đó nó cũng thôi thúc mình hỏi về cái vấn đề này. Cũng có thể bởi vì em nghĩ là một thời điểm chúng ta sẽ phải chọn cái hệ quy chiếu nó lớn hơn bản thân. Nhiều khi Gen Z thì hay các bạn Gen Z bây giờ, đúng không, Gen Z chưa qua thì Gen Alpha chuẩn bị ùa tới, các bạn ấy hay phải chọn một cái hệ tâm linh, những cái chòm sao để như một cái cách chọn một cái hệ quy chiếu nó lớn hơn bản thân để biết cách mình soi chiếu vào. Nhưng ít người chọn về một cái cốt lõi khác là đất nước mình đang sống, nơi mình thuộc về, nhà của mình, một cái khái niệm nhà nó rộng lớn hơn. Nên em cũng hay hỏi cái câu này với cả người trẻ, với cả những học giả ở trên show, và em cũng nhận thấy một sự hào hứng, nhưng mà hơi chưa rõ là nếu mà có một cái gọi là thương hiệu quốc gia thì của chúng ta là gì, nếu không phải là chiến tranh, nếu không phải là phở thì hình ảnh mới là gì. Đấy, thì em rất là cảm ơn bởi vì chị đã bắt đầu cái cuộc đối thoại này, và em rất là mong là cái cuộc đối thoại về thương hiệu quốc gia sẽ được chuyện trò nhiều hơn. Em cũng đã chia sẻ thật với chị là khi mà kết thúc đoạn cuối em bảo ôi trời ơi, chúng ta có nhiều thứ phải phát triển quá, chúng ta ở đoạn cuối này là từ nông lâm nghiệp, từ văn hóa, từ ẩm thực, từ du lịch, chúng ta đều phải phát triển cả. Nhưng mà nếu mà phải đánh cược vào một, giống như em nói là chúng ta có biết bao nhiêu sách, nhưng mà chị vẫn sẽ, chị biết ngay lập tức là chị mang một cuốn sách lên Hoang Đảo. Nếu mà chị đánh cược vào một, có thể đúng có thể sai, nhưng mà em nghĩ cảm tính thôi, thì sẽ là gì để nhắc đến?
Chị nghĩ cái đầu tiên chị cũng sẽ chọn, mà cái này không phải là chị là người đầu tiên nói về câu chuyện này, mà cũng nhiều người đã nói đến. Chị nghĩ là về vấn đề ẩm thực Việt Nam. Chị nghĩ câu chuyện ẩm thực là nó phát triển được thế mạnh của mình rất nhiều. Tại mình có thế mạnh về nông sản, thì mình có thể gọi là đi từ gốc tới ngọn luôn. Tại mình có thể, mình không phải nhập về vấn đề nông sản, mình có gạo, mình có rau, và mình lại có một cái văn hóa ẩm thực rất là nhiều năm mà nó lại đang rất là đúng với cái trend của thế giới, sạch rồi
thân thiện môi trường,
đẹp như vậy. Thì ra chị nghĩ là đây là một cái câu chuyện mà Việt Nam mình cũng thích cái đẹp nữa. Thực ra cái món ăn của mình nó ngon rồi này kia, thì bây giờ mình lại thêm nữa về vấn đề thiết kế, trình bày này kia, thì chị nghĩ nó sẽ là một cái, những cái câu chuyện mà chị kể trong này, như Nhật họ làm những cái hội đồng mà để phát triển nhà hàng sushi, 100 nhà hàng sushi trên thế giới. Chị rất mong là mỗi một cái phi trường mà mình đi trên thế giới, tại sao không có một cái chain Việt Nam ở trong đó, về ẩm thực Việt Nam đó. Hay là những cái gì, những cái thành phố lớn trên thế giới sẽ có những cái nhà hàng Việt Nam mà nổi tiếng, tại sao không? Việt Nam tại sao không là những cái Michelin star như chị nói trong cuốn sách hiện giờ. Mình rất tự hào về ẩm thực Việt Nam, nhưng mình hiện giờ có không hoặc là một hai nhà hàng Michelin trên toàn quốc, trong khi Singapore họ có mấy chục cái, Bangkok mấy chục cái. Thì chị nghĩ đi từ những cái ban đầu nhỏ trước mà phát huy cái thế mạnh của mình, thì chị nghĩ ẩm thực là cái đầu tiên mình nên tập trung. Rồi tiếp theo mình sẽ có những cái khác như chị nói trong đó, năng lượng tái tạo rồi này kia cũng là cái điểm mà mình có thể làm tốt, nó cũng gắn liền tới phát triển bền vững môi trường. Có nhiều thứ mình có thể làm, nhưng mà maybe là câu chuyện đầu tiên là câu chuyện ẩm thực.
Vâng, em cũng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đây là một cái điều em cảm giác như là con đường ngắn nhất, là con đường từ dạ dày đến trái tim.
Từ dạ dày đến trái tim.
Cái câu hỏi này thì mình cũng muốn hỏi mọi người, đúng không? Thương hiệu quốc gia thì là không phải của riêng ai cả, là của tất cả chúng ta. Nếu mọi người chọn một, và nhất là nếu mọi người đọc xong cuốn sách của chị Chi, thấy có rất là nhiều mũi nhọn và thế mạnh của chúng ta, nếu chọn một mọi người sẽ chọn gì? Em cũng nghĩ là ai cũng nên suy nghĩ về câu hỏi này, cũng thể để làm cùng nhau chứ không phải để đi riêng gì cả. Nhưng mà cái câu hỏi này em cũng tự hỏi, và em cũng có những cái điều yêu thích riêng. Em khá là thích nghệ thuật Việt Nam. Em cũng được phỏng vấn bà Xuân Phượng, cũng là một người mà làm nghệ thuật qua nhiều năm. Em cũng thấy là đây cũng là có thể là một mũi nhọn. Nhưng đúng là như chị nói, cái việc ẩm thực nó đã đang nổi tiếng sẵn, nó vẫn còn rất nhiều tiềm năng, và nó lại có được hỗ trợ bởi cả một cái nền nông nghiệp, lâm nghiệp rồi thủy sản của mình nữa.
Và nó có cái chiều quy mô. Ai cũng có thể cảm nhận được, ai cũng muốn ăn ngon. Giống như Việt Nam mình bây giờ không còn là ăn no mặc ấm nữa, bây giờ mình đã lên cái giai đoạn là ăn ngon mặc đẹp. Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp. Thì khi mình xây câu chuyện đó, chị nghĩ là nó sẽ thể cảm được cho mỗi người Việt Nam và ngay cả trên thế giới.
Mình đã có ngày phở với ngày bánh mì rồi. Em hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một ngày mà có nhiều fine dining, có nhiều nhà hàng hơn là chỉ có street food. Ở Vietcetera bọn em cũng tổ chức một cái lễ trao giải bánh mì, tôn vinh những nhà hàng. Và thực ra trong những năm Covid thì cũng rất là khó khăn cho mọi người để kinh doanh. Nhưng mà mình cũng thấy là cái sự trỗi dậy của Việt Nam là cái điều mà em nghĩ là khi chị được nhắc lại đây, em cũng thấy rất tự hào. Và hy vọng cái sự tự hào này nó được lan tỏa. Một lần nữa hôm nay em rất là cảm ơn. Thứ nhất là chị đã thắng cuộc trong cuộc cá cược với con gái của chị để có cuốn Thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng. Em cũng mong rằng đây là cái thời khắc vàng thực sự, khi mà tất cả chúng ta đều có thể chung tay. Và em cũng rất là chúc chị cái hành trình này sẽ đi tiếp nữa, chứ không phải là chỉ là để mà mới có nhận thức không, sẽ là nhiều cái việc làm.
Chị cảm ơn Thùy Minh. Hôm nay nói chuyện với em xong chị cũng vỡ ra được nhiều thứ nữa. Tại trong quá trình mà viết thì mỗi lần nghe mọi người hỏi, chia sẻ thì chị lại càng cảm nhận được hơn và vỡ ra được nhiều cái mới hơn. Cảm ơn em rất nhiều.
Cảm ơn khán giả đã theo dõi Have a Sip. Cũng đúng lời hứa thôi, là Thùy Minh chọn những tác giả sách và những cuốn sách mà Thùy Minh tin là sẽ cho các bạn một cái nhìn mới. Hy vọng là cả cuộc trò chuyện này cũng đã đưa đến một cái nhìn mới. Một lần nữa cảm ơn chị Chi, cảm ơn tất cả khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những tập tiếp theo.
Cho chị cảm ơn luôn khán giả một lần nữa, nãy giờ có cuộc trao đổi với Thùy Minh, nhưng mà rất là cảm ơn khán giả cũng đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình. Xin cảm ơn.
Xin chào, hẹn gặp lại.